Chương 420, ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình nghiệm thu, tân nhiệm công bộ thượng thư Tiết Tường đích thân tới. Chương 420, ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình nghiệm thu, tân nhiệm công bộ thượng thư Tiết Tường đích thân tới. Ánh nắng tươi sáng mà ấm áp hòa thuận vui vẻ, kia sáng lạn kim dương giống một vị hào phóng đến cực điểm họa sĩ bậc thầy. Cầm trong tay màu vàng kim bút vẽ, tùy ý đem toàn bộ ứng thiên phủ thành tường bôi quét đến chiếu sáng rạng rỡ, giống như cho này nguy nga tường thành, khoác che kín một tầng do muốn bàn lộng lẫy mảnh vàng vụn tỉ mỉ dệt thành hoa lệ giáp trụ. Ánh nắng nhu hòa lại tinh mịn địa vẩy vào trên tường thành, mỗi một viên gạch thạch cũng dường như được trao cho hoạt bát sinh mệnh, long lanh chói mắt đến cực điểm hào quang óng ánh. Quang mang kia cường liệt sáng rõ người mở mắt không ra, đành phải có hơi nheo lại, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận này rực rỡ lấp lánh. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua, quang mang kia lại giống như linh động, đúng như một đám vui sướng yêu tình tại trên tường thành nhảy vọt nhảy múa, tỏa ra một loại trang nghiêm túc mục lại không mất linh động hoạt bát khí tức. Dường như lên trời cũng tại là này sắp công bố ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình nghiệm thu kết quả mà bày ra nụ cười, không kịp chờ đợi muốn vì này vĩ đại lại gian tân công trình thêm vào một vòng nhất là rực rỡ sắc thái vì do hàn công. Lúc này Chu Cương ôm trong lòng thấp thỏm đến cực điểm tâm cảnh, kèm tới trước nghiệm thu công bộ đám quan chức, một đạo đối với ứng thiên phủ thành tường triển khai chu toàn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Hôm nay hắn thân mang một bộ màu xanh đậm cẩm bào, kia áo bào phía trên dùng ngân tuyến thêu lên tinh xảo vân vân đồ án, chân pháp tinh tế tỉ mỉ, đường cong trôi chảy, giống chân trời phiêu động tường vân, sinh động như thật, hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý cùng xa hoa. Bên hông thắt một cái màu đen ngọc đái, tính chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Ngọc đái thượng khảm nạm ngọc thạch tại ánh nắng chiếu rọi, tản ra nhu hòa lại ôn nhuận sáng bóng. Đúng như kia trầm tĩnh thu thủy, uyển chuyển động lòng người. Chỉ thấy Chu Cương dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng nhịp chân lại hơi có vẻ nặng nề. Mỗi đi một bước, dường như đều có thể nghe thấy kia đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra rất nhỏ tiếng vang. Giống như này tiếng vang, đều có thể truyền lại ra nội tâm hắn kia phần chịu nặng căng thẳng. Lúc này Chu Cương hai tay không tự giác địa có hơi nắm chặt, lại buông ra, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Kia khớp xương rõ ràng ngón tay, bởi vì dùng sức mà phát ra một chút màu trắng. Đúng như vào đông đầu cảnh mới nở hoa mai anh đào dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt bắt mắt. Khuôn mặt của hắn anh tuấn lại mang theo tiểu tụy chi sắc, nhíu mày. Kia thâm thúy trong đôi mắt, lộ ra một tia khó mà che giấu lo lắng. Giống như một cái đầm sâu không thấy đáy u tuyền, để người dòm không thấy đáy nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó ngưng trọng. Chu Cương thỉnh thoảng quét mắt tường thành mỗi một chỗ ngóc ngách, kia ánh mắt chuyên chú phảng phất muốn đem tường thành xem thấu đồng dạng. Tựa như muốn theo tường thành này mỗi một tấc gạch đá trong, tìm ra ẩn dấu bí mật tới. Mắt thấy tường thành này trải qua rất nhiều khó khăn long đong, nhưng như cũng ổn ổn đường đường đứng sững ở đây. Tuy nói còn có vài chỗ nhỏ bé chỗ thiếu sót, có thể chỉnh thể đã đạt đến dự đoán chỗ kỳ phòng ngự yêu cầu. Chu Cương trong lòng treo lấy khối cự thạch này, cuối cùng rơi xuống. Lúc này hắn mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng như chút được gánh nặng cười yếu ớt, có thể nụ cười kia trong lại vẫn lộ ra một tia mỏi mệt. Giống như vừa mới đã trải qua một hồi dài rằng giặc mà chật vật chiến dịch, tuy được thắng trở về, nhưng cũng hao hết toàn thân khí lực. Chu Cương kia nguyên bản nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra. Ánh mắt cũng biến thành nhu hòa chút ít, chỉ là kia đáy mắt tơ máu, nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng. Kia khẽ khẽ dây đỏ, tiết lộ hắn ở đây tường thành chữa trị công trình bên trong chỗ hao phí tâm huyết, để người thấy chi không khỏi sinh lòng cảm khái. Đúng vào lúc này, tại Hồng Vũ năm thứ 12 do ra Hưng Chi phụ thăng chức là công bộ thượng thư Tiết Tường, vậy nên bức trầm ổn còn có lực nhịp chân đi tới nghiệm thu nơi. Tiết Tường thân mang một bộ màu đỏ thâm quan phục, kia quan phục chất hoàn mỹ, xúc cảm mềm mại thuận hoạt. Ống tay áo cùng chỗ cổ áo, dùng màu đen sợi tơ thêu lên tinh mỹ hoa văn. Hoa văn kiểu dáng phức tạp, thêu công tinh xảo. Mỗi một châm mỗi một tuyến, cũng hiện lộ rõ ràng Tiết Tường thân phận và địa vị. Phản phất đang im lặng nói hắn ở quan trường bên trong bất phàm lý lịch, chỉ thấy Tiết Tường dáng người trung đẳng, thân thể có hơi mập ra, nhưng mà hắn đi trên đường lại hổ hổ sinh phong, mỗi một bước rơi xuống đều mang một loại trầm ổn mà không mất uy nghiêm khí thế, như là một tòa di động núi nhỏ, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách cùng kính trọng cảm giác. Lúc này Tiết Tường sắc mặt hồng nhuận, giống như kia quả táo chín, lộ ra khỏe mạnh cùng sức sống, một đôi mắt sáng ngời có thần, đúng như kia trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, lộ ra khôn khéo cùng già dặn, giống như năng lực nhìn thấu thế gian vạn vật biểu tượng, thẳng đến hắn bản chất chỗ. Hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái tường thành, ánh mắt bên trong toát ra một không chút nào che giấu tán thưởng. Thân tình kia phảng phất đang dịu dàng đuốt ve tường thành mỗi một tấc da thịt, tỉ mỉ cảm thụ lấy tường thành này ẩn chứa cứng cỏi cùng trầm trọng. Sau đó Tiết Tường mới đưa ánh mắt về phía một bên Chu Cương. Hắn nhìn lên trước mắt này dãi dầu xương gió đau khổ, lại vẫn ngật đứng không ngã tường thành, lại liếc liếc một bên hơi có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên nghị Chu Cương. Lúc này Tiết Tường không khỏi mặt lộ vui mừng chi sắc, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, ôn hòa lại chân thành tha thiết. Hắn có hơi hé miệng, lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng đoán. Đang khi nói chuyện kia âm thanh vang dội, tại thành tường trên không quen quần. Phản phất hồng trung đại lữ, từng tiếng chân nhĩ. Phản phất muốn đem phần này tán dương truyền đạt đến trong thai mỗi một người, làm cho tất cả mọi người cũng có thể biết được ở trong đó ý nghĩa. Điện hạ nha, lần này ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình, quả thực là trải qua nặng nề gian nan hiểm trở đây này. Giọng Tiết Tường mang theo vài phần cảm khái, ánh mắt bên trong tràn đầy đối diện hướng gian tân hồi ức. Mà ở điện hạ dẫn dắt lo liệu phía dưới, cuối cùng năng lực trôi chảy hoàn thành, quả thật quyết công chí vĩ cử chỉ a. Tường thành này đã là ứng thiên phủ kiên cố bình chướng, cũng là điện hạ kiên cường chi tinh thần chứng cứ rõ ràng đây này. Chu Cương nghe thấy lời ấy, nét mặt khiêm cần nói, Tiết thượng thư quá khen, này đều là mọi người đồng lòng lục lực chi thành quả. Cô vương chẳng qua là lấy hết một chút sức mà thôi, thực không dám nhận này khen ngợi. Hắn vừa nói vừa có hơi cúi đầu, ánh mắt bên trong lộ ra khiêm tốn, kia tư thế phảng phất một gốc túi đầu hạt tóc, mặc dù rồi rào lại không trưng dương, có thể Chu Cương trong lòng lại cũng có được một tia vui mừng, tất lại cố gắng của mình đạt được tán thành. Nay liền như là kia nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mạn, cuối cùng trông mong đến tới nhuận. Nhưng cùng lúc hắn lại lo lắng đây chỉ là lời xa giao, công trình là có hay không có thể khiến cho các phương cũng thỏa mãn, này còn phải nhìn xem đến tiếp sau tình huống. Bởi vậy Chu Cương nội tâm vẫn có một chút thất vọng, giống như kia trong gió chập chờn đánh đến. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm không chừng. Tiết Tường khoát khoát tay, lời lẽ tha thiết nói, điện hạ chớ có quá khiêm tốn, trong đó các loại gian khổ, lão phu cũng là có nghe thấy. Nếu không có điện hạ như vậy quyết tâm cùng nghị lực, tường thành này lại có thể nào như thế trôi chảy địa chữa trị làm xong đấy. Tiết Tường trong giọng nói lộ ra một cỗ chân thật đáng tin khẳng định, giống như hắn đã sớm đem ở trong đó khúc chiết cũng nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Chu Cương gật đầu nói, Tiết thượng thư, này cùng nhau đi tới, thật là muôn phần không dễ a. Vương lại rất nhiều thợ khéo, lê dân bách tính, cùng với các phương hiển đạt chi sĩ đồng lòng hợp tác, mới có hôm nay chi hiệu quả. Đang nói lời nói này lúc, Chu Cương trong đầu không khỏi hiện ra, những kia tại mặt trời đã khuất vất và lao động đám thợ thủ công. Bọn hắn mình trần thân trên, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhưng như cũ cơ trong tay công cụ, một chút lại một chút gõ nhìn gạch đá. Chương 421, tường thành chữa trị công trình sắp đại công cáo thành, một vết nứt dẫn khó khăn. Chương 421, tường thành chữa trị công trình sắp đại công cáo thành, một vết nứt dẫn khó khăn. Tại ứng thiên phụ thành tường chữa trị công trình này hạo đại công trình phía dưới, có như vậy một đám máy tính. Bọn hắn mặc dù thân mang vải thô quần áo, khuôn mặt mang theo lao động mỏi mệt, lại gánh vác là công trình vận chuyển vật tư trách nhiệm. Nhìn kia từng chiếc nặng nghề xe liễn, tại dân chúng ra sức thôi thúc dưới, tại gồ ghề nhấp nhô con đường thượng chậm rãi tiến lên. Vết bánh xe thật sâu ép xuống mặt đất, giống như nói đoạn đường này gian khổ, nhưng bọn hắn lại chưa từng thổ lộ qua nửa câu oán hận. Tấn Vương Chu Cương đứng ở một bên, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn kia lòng cảm kích giống như nước sông cuộn cuộn, lao nhanh không thôi lại liên miên bất tuyệt. Chỉ thấy Chu Cương có hơi meo cặp mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly lên. Giống như xuyên thấu qua trước mắt này bận rộn cảnh tượng, nhìn thấy những kia dân chúng từng cái hoạt bát thân ảnh. Bọn hắn hoặc xoay người dùng sức xe đẩy, hoặc ở bên la lên phòng giam trợ lực. Những thân ảnh kia ở trong mắt Chu Cương dần dần mơ hồ, lại cực kỳ rõ ràng điêu khắc ở lòng hắn đáy chỗ sâu. Chu Cương môi khẽ run, âm thanh vậy không tự giác địa hơi trầm thấp mấy phần. Trong ngôn ngữ tràn đầy đối với mọi người thật sâu kính ý, lời nói kia phảng phất là tổng tâm đáy chỗ sâu nhất phát ra than nhẹ, bao hàm nhìn chân thành tha thiết mà nồng đậm tình cảm. Những người dân này, quả thật ta hoàng cực căn cơ a, nếu không có bọn hắn bực này dốc sức tương trợ, công trình này chỗ này có thể tiến triển đến tận đây. Công bộ thượng thư Tiết Tường ở một bên, cũng là tràn đầy cảm xúc. Hắn không khỏi gật đầu đồng ý, than thở nói, đúng vậy a, điện hạ nói cực phải. Ta Giang Sơn của Đại Minh xa tắc, sao lại không phải dựa vào này mọi người một lòng, mới có thể vững như bàn thạch, vững như thành đồng nha. Này mỗi một viên đại thạch, mỗi một tấc đất, cũng ngưng tụ lòng của mọi người với ta. Tiết Tường này âm thanh than thở, như là hiểu thấu đáo thế gian này vạn vật quy luật vận hành đồng dạng, mang theo một loại đối với thế sự thông thấu cùng vô tận cảm khái, trong không khí ung dung quanh quẩn. Nhưng mà trời có gió mưa khó đoán, mọi người ở đây đều vì chuyện này như vậy trôi chạy viên mãn, công trình sắp đại công cáo thành thời điểm. Một tên công bộ tiểu lại, như kiến bò trên chảo nóng đội vàng chạy tới. Chỉ thấy kia tiểu lại chạy thở hổn hển, trên trán mồ hôi một lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, theo gương mặt lạch cạch địa đập xuống đất. Giống như vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử vận tốc chạy trốn, cả người chật vật không chịu nổi. Thân xác hắn bối rối tiến đến Tiết Tường bên hai, hạ giọng đội vàng nói nhỏ vài câu. Tiết Tường nguyên bản hòa nhã khuôn mặt, trong nháy mắt như là bị một tầng sương lạnh bao phủ, biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Kia vẻ mặt ngưng trọng phảng phất một đám mây đen, trong chốc lát liền đem hắn nguyên bản sáng sủa gương mặt che cái cực kỳ chặt chẽ. Tiết Tường chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Cương, cau mày, chậm rãi mở miệng nói, "Điện hạ, vừa rồi tiểu lại báo lại, nói tại tường thành một chỗ cực kỳ ẩn nấp góc, lại phát hiện một chút vết nứt. Mặc dù hiện nay nhìn qua dường như tạm không có gì đáng ngại, nhưng sợ ngày sau sẽ đối với tường thành vững chắc tính sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cái này phải làm sao mới ổn đây a?" Giọng Tiết Tường bên trong lộ ra một tia lo âu, tia sầu lo như cùng một cái vô hình dây thừng, chăm chú quấn quanh ở lòng của mọi người ở giữa, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi trong lòng siết chặt. Chu Cương nghe vậy chỉ cảm thấy tâm đột nhiên trầm xuống, vừa mới phóng tâm, trong nháy mắt lại cao cao treo lên. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, giống như kia trong ngày mùa đông sơ hàng mới tuyết, hào không một tia vết sắc. Chỉ thấy Chu Cương vô thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra ca ca tiếng vang. Tiếng vang kia tại đây đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí bên trong, có vẻ đặc biệt chói tai, phảng phất là vận rủi gõ cảnh báo. Chu Cương trong lòng thầm nghĩ, cái này làm sao có khả năng? Cô Vương rõ ràng mỗi một bước cũng chầm chậm đến chặt như vậy, theo vật liệu lựa chọn sử dụng đến thi công giám sát, không một chỗ không tận tâm. Làm sao còn sẽ xuất hiện vấn đề như vậy? Trong lòng của hắn giống như rời sông lấp biển bình thường, các loại tâm trạng đan vào một chỗ. Có hoài nghi, có tự trách, có lo lắng, đúng như một đoàn dây rối, các không đứt lý còn loạn. Nhưng Chu Cương dù sao cũng là trải qua sóng gió người, hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, biết rõ giờ phút này tuyệt không phải bối rối thời điểm. Thế là Chu Cương cố gắng chấn định địa nói với Tiết Tường, "Tiết thượng thư, phải làm sao mới ở đây? Trước đây kiểm tra thực hư thời điểm, rõ ràng cũng chưa phát hiện này các loại tình huống a, chẳng lẽ có gì ẩn tình?" Mặc dù hắn nỗ lực duy trì chấn định, có thể thanh âm hơi run, hay là tiết lộ nội tâm bối rối. Thanh âm kia dường như kia trong gió run lẩy bẩy lá cây, mặc dù nỗ lực duy trì lấy tư thế, nhưng như cũng khó nén hắn yếu ớt. Lúc này Chu Cương con mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm Tiết Tường. Trong ánh mắt của hắn lộ ra lo lắng cùng hoài nghi, hình như một đầu bị vây ở trong lồng dã thú, nóng lòng tìm kiếm ra đường, tránh thoát bất thình lình của cảnh. Mọi người nghe lời ấy, cũng đều sôi nổi bây lại, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Nguyên bản thoải mái sung sướng không khí, lập tức trở nên căng thẳng đè nén. Kia không khí khẩn trương, như là một tầm dày cuộn xương mù dày, tràn ngập tại mọi người trong lúc đó, để người không thở nổi. Đúng lúc này, một vị lao thợ thủ công đứng ra. Hắn thân mang một thân vải thô áo gai, kia áo gai đã bị 5 tháng cùng lao động mài đến cũ nát không chịu nổi. Trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, kia nếp nhăn giống như từng đạo khe rãnh, ghi chép lao thợ thủ công cả đời này gian khổ cùng tăng thương. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ run, mang theo một tia sợ hãi, nhưng lại lấy hết dũng khí nói ra, "Điện hạ, ti chức cảm thấy có thể là trước đó vài ngày trường mưa to bố trí. Mưa kia hạ được vừa vội lại mạnh, tựa như thiên hà vỡ đê đồng dạng. Tuy nói làm lúc chúng ta cũng làm phòng hộ biện pháp, nhưng cái khó bảo đảm không có nước mưa xông vào còn chưa hoàn toàn khô ráo bức tường trong, này mới khiến xuất hiện vết nứt." Giọng lao thợ thủ công mang theo vài phần khẳng hẳn, đó là nhiều năm lao động cùng phơi gió phơi nắng lưu lại dấu vết. Giờ phút này lão thợ thủ công ánh mắt bên trong lộ ra một tia ấy nấy, giống như cảm thấy này vết nứt xuất hiện là lỗi lầm của hắn đồng dạng. Chu Cương nghe vậy tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy lao thợ thủ công lời nói không phải không có lý. Nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được truy cứu nguyên nhân, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp giải quyết ẩn hoàn này. Chu Cương hít sâu một hơi, giọng thành khẩn nói với Tiết Tượng, "Tiết Thượng Thương, việc đã đến nước này, còn xin ngài cho cô Vương một ít thời gian. Cô Vương chắc chắn nghĩ hết biện pháp đem này vết nứt chữa trị thỏa đáng, bảo đảm tường thành không có sơ hở nào." Chu Cương ngữ khí kiên định hữu lực, phản phất kia sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào bờ biển, thể hiện ra quyết tâm của hắn cùng đảm nhận. Chỉ thấy Chu Cương ngẩng ngực, hai tay thật chặt nắm tay để ở bên người, kia tư thế phảng phất là một vị sắp xông lên chiến trường dũng sĩ, chuẩn bị nên tiếp bất kỳ khiêu chiến nào. Tiết Tường nhìn Chu Cương ánh mắt kiên định, gật đầu một cái nói ra, "Điện hạ vừa có này quyết tâm, vậy liền theo điện hạ lời nói. Chỉ là này kỳ hạn cũng không thể quá dài, rốt cuộc tường thành sự tình quan hệ trọng đại, liên quan đến nhìn ứng tiên phủ an nguy, thậm chí tất cả hoàng cực phòng ngự a." Tiết Tường lời nói vẫn như cũng là loại đó trầm ổn, giải quyết việc chung phong cách, vừa công nhận Chu Cương quyết tâm, lại không quên cường điệu tường thành sự tình tầm quan trọng cùng với thời gian gấp gáp tính. Như cùng ở tại này khẩn trương trong cục thế, gõ một cái cảnh báo, nhắc nhở lấy mọi người không thể phớt lờ. Đáp lại việc này Chu Cương, sau đó liền ngay lập tức triệu tập tham dự tường thành chữa trị một đám công tượng cùng nhân viên tương quan. Mọi người cùng tụ tại một chỗ rộng rãi trong doanh trướng, bắt đầu bàn bạc tường thành vết nứt chữa trị kế sách. Chương 422, tường thành vết nứt gây tâm lo, ra sức sửa chữa trí không nứt. Chương 422, tường thành vết nứt gây tâm lo, ra sức sửa chữa trí không nứt. Ứng thiên phủ trên tường thành, ánh nắng loang lổ tung xuống, lại chiếu không vào mọi người giờ phút này ngưng trọng trong lòng. Kia trên tường thành một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, như là giữ tợn vết thương, xé rách này ngày xưa kiên cố vô cùng phòng ngự hàng rào. Lúc này tham dự ứng thiên phủ thành tường chữa trị công trình mọi người vừa hạ xuống tọa, liền mồm năm miệng mười thảo luận, bầu không khí ngưng trọng lại ồn ào. Một vị tóc hoa dâm lão thợ thủ công, mặt mũi nhăn nheo giống như điêu khắc nhìn năm tháng tăng thương. Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, theo ti chức nhìn xem đấy, này vết nứt vừa đã xuất hiện, có thể thực sự không phải việc nhỏ đi. Tường thành là ứng thiên phủ bình chướng, liên quan đến ngàn vạn bách tính tài sản tính mạng, càng cùng hoàng cực phòng ngự cùng một nhịp thở đây này. Như vậy cũng tốt, đây trên người một người có trọng thương, nếu không trị tận gốc, hậu hoạn vô cùng a, bởi vậy phải lần nữa phá hủy kia bộ phận bức tường chủ kiến, tuy nói công trình to lớn, cần hao phí nhân lực, vật lực vô số. Nhưng mà vậy chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào a. Lao thợ thủ công lời còn chưa dứt, một vị khác trung niên công tượng liền bội nhìn lắc đầu phản bác, "Lão ca ca, ngài biện pháp này mặc dù ổn định, có thể thực không làm được đây này. Nay lại lần nữa phá bỏ và xây lại, thời gian hao phí, nhân lực vật lực vậy nhưng quá nhiều nha. Không nói đến ở trong đó khó xử, lỡ như trong lúc này lại ra cái gì đường rẽ. Tỷ như nói gặp lại cái gió táp mưa xa thời tiết, tường thành căn cơ bất ổn, kia có thể như thế nào cho phải? Ta cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn nha." Điện hạ, thảo dân cảm thấy chỉ cần bù vào vết nứt là đủ. Tuy nói có thể không bằng phá bỏ và xây lại như vậy chứ để, nhưng tốt xấu đỡ tốn thời gian công sức, cũng có thể mở này lửa xém lông mày nha. Trung niên công tượng hai tay ôm ngực, vẻ mặt chắc chắn nhìn mọi người, dường như đối với ý nghĩ của mình rất có lòng tin. Có thể lập tức liền có người đưa ra chất vấn, một vị thân hình gầy gò công tượng đứng dậy, sắc mặt lo lắng nói, "Bù vào vết nứt. Ngươi cũng đã biết tường thành này tầm quan trọng, nó cũng không phải bình thường gạch đá đắp lên vật ta, nếu là đơn giản bù vào, ngày sau lại xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Nay liền như là ở chỗ nào lung lay sắp đổ trên xà nhà tùy tiện đinh cái đinh, năng lực chịu đựng được bao lâu? Đây cũng không phải là việc nhỏ a, liên quan đến nhìn ứng thiên phủ an nguy, ta cũng không thể qua loa làm việc đây này." Dứt lời gầy yếu công tượng nặng nề ngồi xuống, vẻ mặt thần sắc lo lắng. Mọi người ở đây tranh chấp không xuống thời điểm, một vị trẻ tuổi công tượng đứng ra. Hắn thân mang một thân trường sam bằng vải xanh, bộ dáng có chút thanh tú, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thông minh kỉnh. Đúng như kia mới lộ đường kiếm măng mùa xuân, lộ ra một cỗ tinh thần phấn chấn. Trường sam này công tượng ngày bình thường thì đối với các loại kiến trúc vật liệu rất có nghiên cứu, lúc này mặc dù trong lòng cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra, "Điện hạ, tiểu nhân ngược lại là có một biện pháp. Tiểu nhân trước đó từng nghe nói một loại đặc thù vật liệu cách điều chế, có thể dùng tại tu bổ gạch đá kiến trúc vết nứt. Nghe nói kia vật liệu bổ vào sau đó, không chỉ kiên cố dị thường, với lại năng lực chống nước phòng ẩm, hiệu quả rất tốt. Chỉ là..." Hắn hơi hơi dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử. "Này cách điều chế cần thiết vật liệu có chút khó tìm, lại phối chế quá trình cũng tương đối phức tạp." Chu Cương một thẳng ngồi ở một bên cau mày, nghe mọi người tranh luận, trong lòng lo lắng muôn phần. Giờ phút này nghe thấy lời ấy, trong mắt lập tức hiện lên một chút hy vọng. Hắn đột nhiên đứng dậy, giọng nói vội vàng nói, "Không sao cả. Chỉ cần có thể chữa trị tường thành này vết nứt, chính là khó tìm nữa vật liệu, lại phức tạp phối chế quá trình, cô Vương vậy nhất định phải thử một lần. Ngươi lại tỉ mỉ nói đến, cần nào vật liệu, cô Vương lập tức phái người đi tìm. Lúc này Chu Cương giống như kia hạn hán đã lâu trông mong mưa nông phu nhìn thấy một chút hy vọng ánh rạng đông, nóng lòng bắt lấy khả năng này giải quyết vấn đề cơ hội. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vị kia trẻ tuổi công tượng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Thân thể của hắn vậy hơi nghiêng về phía trước, dường như nghĩ phải lập tức đạt được đáp án. Trẻ tuổi công tượng thấy thế, đổi đội cung kính hành lễ một cái. Sau đó hắn đem vật liệu cách điều chế cùng phối chế quá trình kỹ càng nói ra. Chu Cương làm hạ liền phân phó, để người chia ra đi tìm vật liệu, cũng tự mình giám sát phối chế quá trình. Ở chỗ nào chế biến công sừng trong, Chu Cương một khắc cũng không dám thư giãn. Chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, con mắt chăm chú nhìn đám thợ thủ công làm việc. Khi thì dạo bước tiến lên xem xét chi tiết, khi thì ngừng chân hỏi tiến triển tình huống, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng chờ mong. Chu Cương biết rõ tưởng thành này an nguy, không chỉ quan hệ đến ứng thiên phủ bách tính tài sản tính mạng, càng quan hệ đến hoàng cực phòng ngự, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Một bên tiết tưởng là công bộ thượng thư, nhìn Chu Cương như thế tận tâm tận lực không khỏi khẽ gật đầu. Hắn đối với bên cạnh một vị thuộc hạ nhẹ nói, tấn vương điện hạ lần này hành động, quả thật ta hoàng cực may mắn á tưởng thành này sự tình liên quan đến trọng đại, có điện hạ như vậy để bụng, chắc hẳn nhất định có thể giải quyết thích đáng. Giọng tiết tưởng tuy nhỏ, nhưng lộ ra một cỗ từ đáy lòng ý tán thưởng. Đến từ doanh thiện ti công bộ thuộc hạ quan biên, đội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói, đúng vậy à, điện hạ từ trước đến giờ đối với mọi việc nghiêm túc trách nhiệm, lần này nhất định có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Chu Cương lại toàn vẹn không nghe thấy những thứ này tán dương chi từ, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mắt chữa trị trong công tác, giống như ngoại giới tất cả đều không liên quan đến mình. Hiện tại Chu Cương chỉ mong nhìn năng lực sớm ngày đem tường thành vết nứt chữa trị hoàn hảo, nhờ ứng thiên phủ tường thành vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Lúc này môi của hắn môi mím thật chặt, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra. Theo phôi chế quá trình tiến triển biến đổi nét mặt, giống như kia tình vũ không chừng bầu trời. Chu Cương hiện tại tâm trạng cũng tại theo sự tình phát triển dao động. Kinh mấy ngày nữa vài đêm bận rộn, kia đặc thù vật liệu cuối cùng phối chế hoàn thành. Chu Cương lại tự mình mang theo đám thợ thủ công đi vào tường thành vết nứt chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem vật liệu bù vào trong cái khe. Động tác của hắn nhu hòa mà cẩn thận, phản phất đang đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Mỗi một cái động tác cũng chút xuống Chu Cương đối với tường thành chữa trị chấp nhất cùng nghiêm túc. Ngón tay của hắn nhẹ béo nhẹ lấy bù vào vật liệu, chậm rãi đem nó lấp vào vết nứt. Chu Cương con mắt chuyên chú nhìn vết nứt chỗ, sợ xuất hiện một chút lầm lỗi. Đợi tất cả sau khi hoàn thành, mọi người lại đợi mấy ngày, lúc này mới lần nữa đối với chỗ kia tường thành tiến hành kiểm tra thực hư. May mà trải qua lần này chữa trị, kia vết nứt đã không thấy tăm hơi, tường thành vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu. Chu Cương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nguyên bản khẩn trương không khí vậy lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Kia nhẹ nhõm không khí phảng phất một hồi gió xuân, thổi tan trước đó bao phủ tại trong lòng mọi người vẻ lo lắng, để người cảm thấy đặc biệt thư sướng. Tiết Tường nhìn Chu Cương, ý cười đầy mặt, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, điện hạ thật là hữu dung hữu nhu người đấy, như thế nan đề cũng có thể như vậy nhanh chóng lại giải quyết thích đáng, thật làm người khác khâm phục. Tiết Tường câu này tán dương, vẫn như cũng là loại đó chân thành, văn nhã phong cách. Dùng từ chuẩn xác lại tình cảm chân thành tha thiết, đưa hắn đối với Chu Cương khâm phục tình biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Giống như kia nở rộ hoa tươi, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát, nhường người chung quanh cũng có thể cảm nhận được trong đó mỹ hảo. Chỉ thấy Chu Cương hơi cười một chút, Tiết thượng thư quá khen, cũng đúng thế, thật may mắn mà có chư vị công tượng trí tuệ cùng mọi người đồng tâm hiệp lực nha. Lúc này hắn trong tươi cười lộ ra thật lòng vui sướng, một mặt là vì tưởng thành vết nứt sửa lại thành công, mặt khác cũng là bởi vì tự thân nỗ lực lần nữa đạt được tán thành. Nghĩ đến đây, Chu Cương nụ cười như là ngày xuân nắng ấm, ôn hòa mà thư thái. Trong mắt của hắn lóe ra vui mừng chỉ riêng mang, phản phất kia trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, sáng chói mà động lòng người. Chương 423, Cố Nguyên Tường thành chữa trị, bách tính sau này sinh kế làm sao bây giờ? Chương 423, Cố Nguyên Tường thành chữa trị, bách tính sau này sinh kế làm sao bây giờ? Ứng Thiên phủ thành tường chữa trị công trình, thật sự là đã trải qua một phen khó khăn. Liên như là kia tại sóng to gió lớn trong lắc lư đi thuyền, thật không dễ dàng mới tại một mảnh vui mừng cùng cảm khái xen lẫn bầu không khí bên trong tạm thời lại gần bờ. Tường thành này một xây xong, Ứng Thiên phủ tình cảnh giống như trong nháy mắt thì thay đổi. Nguyên bản bởi vì tường thành sụp đổ mà náo được lòng người bàng hoàng an ninh trật tự, vậy dần dần khôi phục trước kia bình thản yên tĩnh. Dường như kia bị quấy đục nước hồ, lại từ từ lắng động thanh tịnh lên. Dân chúng thời gian đâu, cũng coi như dần dần về tới quỹ đạo phía trên. Tựa như kia thoát quỹ xe lửa, lại lần nữa chạy lên bình ổn đại đạo. Những kia đã từng vì tường thành sụp đổ mà trôi ra khắp nơi dân chúng, xem như tại quan phủ dốc lòng thu xếp dưới, lại lần nữa tìm được sống yên phận chỗ. Bọn hắn từng cái vội vàng trùng kiến gia viên của mình, ánh mắt kia trong vừa có đối với cuộc sống mới ước mơ, lại lộ ra một cỗ trải qua cực khổ sau cứng cỏi. Chuyện này toàn dựa vào vị kia tấn vương điện hạ Chu Cương. Bây giờ tại Ứng Tiên phủ bách tính trong lòng, Chu Cương danh hào này đây chính là in dấu thật sâu hạ ân ký. Cho dù ai nhắc tới, đều phải giơ ngón tay cái lên tán dương một phen. Đoàn người đều biết chính là vị này tấn vương điện hạ, tại Ứng Tiên phủ thành tường sụp đổ, bách tính lâm vào nguy nan lúc đứng ra. Khí thế kia liền như là phá nói mà ra nắng gắt, lóa mắt lại khiến người ta an tâm. Hắn dẫn mọi người khắc phục một đạo lại một đạo nhìn thì nhức đầu chỗ khó, cứ như vậy đem kia thủ hộ bọn họ ra viên tường thành, chữa trị phải cùng lúc trước giống nhau kiên cố như lúc ban đầu. Một ngày này, Chu Cương tiến cung hướng Chu Nguyên Chương báo cáo Ứng Thiên phủ thành tường chữa trị công trình tình huống. Chu Nguyên Chương ngồi ở kia trên long ỷ, Chu Cương bước vào Phụng Thiên điện sau đó, đuổi đội cùng kính hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng long thể an khang. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đứng dậy. "Lão Tam à, hôm nay đến nhưng là muốn tỉ mỉ nói một chút kia Ứng Thiên phủ thành tường chữa trị sự tình." Chu Cương đáp một tiếng được liền bắt đầu kỹ càng kể rõ lên công trình từ đầu đến cuối. Theo ban đầu tường thành sụp đổ sau cục diện hỗn loạn, đến làm sao tổ chức nhân viên, điều phối vật tư, lại đến vượt qua nặng nề khó khăn cuối cùng hoàn thành chữa trị. Giảng được đó là sinh động như thật, Chu Nguyên Chương cũng nghe được có chút nghiêm túc, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Đợi Chu Cương kể xong, Chu Nguyên Chương đầu tiên là trên mặt vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Nhưng này đầu còn chưa điểm mấy lần, hắn thoáng qua lại có hơi nhíu mày, ánh mắt kia trong lộ ra một cố để người nhìn không thấu nét mặt. Lúc này Chu Nguyên Chương mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt ý cười nhìn Chu Cương, nhưng này trong lúc vui vẻ lại cất giấu mấy phần nhường người sợ hãi trong lòng hương vị. "Lão Tam à, ngươi lần này tại Ứng Tiên phủ thành tường chữa trị công trình bên trên, vậy thì thật là phí không ít tâm tư. Chỗ thi hành những thứ này cử động vì ta Hoàng Cực phồn vinh hương thịnh cùng an ổn quá để ngang hạ hiển hách chi công. Có thể ngươi cũng đừng chỉ nghĩ đến tường thành này tu được tốt là được a. Ngươi nhìn một cái ba năm này ở giữa, Ứng Tiên phủ bách tính đều đem tất cả nguồn kinh tế cũng ký thác vào tường thành chữa trị công trình tương quan trong công tác. Bây giờ công trình kết thúc, ngươi nói bọn hắn đến tiếp sau sinh kế đáng lo, phải làm sao mới ổn đây? Ta này Hoàng Cực căn cơ, nhưng chính là những dân chúng này đây này. Bọn hắn nếu qua không ngày tốt lành, thiên hạ này năng lực an ổn sao?" Chu Nguyên Chương nói lời này lúc, hơi khẽ cau mày. Cặp mắt kia giống như năng lực xem thấu tất cả sắc bén con mắt, chính chăm chú nhìn Chu Cương. Ánh mắt bên trong lộ ra trách cứ, thật giống như hai đạo mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Chu Cương. Trong ánh mắt của hắn không chỉ có kia một vẻ lo âu, còn có mấy phần bất mãn. Chu Nguyên Chương trong lòng vô thức đã cảm thấy Chu Cương đang suy nghĩ công trình lúc, ép căn bản không hề đầy đủ chiếu cố đến bách tính ngày sau sinh hoạt vấn đề, này cũng không giống như cái phiên vương nên có là nhà. Chu Cương nghe xong lời này, trong lòng lộn bộ một chút, lập tức thì khẩn trương lên. Hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình trước đó đúng là lòng tràn đầy cũng nhào vào thành tường kia chữa trị bên trên, vẫn thật là không hảo hảo suy nghĩ một chút bách tính đến tiếp sau sinh kế sự việc. Nghĩ đến đây, Chu Cương vội vàng túi lầu xuống. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng hối tiếc không thôi, âm thầm tự trách nói, ta vì sao liền như thế hồ đồ đâu, làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Chỉ thấy Chu Cương cơ thể khẽ run, ngay cả đầu cũng không chịu nâng lên nhìn thẳng Chu Nguyên Chương con mắt. Dường như cái phạm sai lầm hải tử, sợ sệt nhìn thấy phụ mẫu kia ánh mắt nghiêm nghị. Hai tay của hắn siết thật chặt góc áo, đem kia góc áo cũng nắm được dùng gió. Hiện lộ rõ khiêm tốn cùng ngày nấy, giống như đang đợi Chu Nguyên Chương trách phạt. Chu Nguyên Chương thấy thế, lại là hừ một tiếng, giọng nói càng thêm nghiêm khắc mấy phần. Ta Hoàng Cực phiên vương, phải là vừa năng lực bảo vệ quốc gia, lại phải luôn luôn nhớ bách tính sinh kế mới là. Ngươi ngược lại tốt vào xem lên trước mắt tường thành, này về sau bách tính hết rồi sinh kế náo dậy rồi nhiễu loạn, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Chu Nguyên Chương vừa nói vừa từ trên long ỷ đứng dậy, chậm rãi dạo bước đến Chu Cương trước mặt. Túi đầu nhìn hắn, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Chu Cương sợ tới mức thân thể co rụt lại, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, âm thanh mang theo một chút run rẩy nói ra, phụ hoàng thứ tội, nhi thần sát thực sơ sót. Nhi thần một lòng chỉ nghĩ sớm ngày chữa trị tường thành, hộ đến kinh thành an ổn, lại chưa chu toàn suy xét bách tính ngày sau sinh kế, nhi thần biết sai rồi. Chu Nguyên Chương dừng lại dạo bước, chằm chằm vào Chu Cương nhìn xem chỉ chốc lát, mới quay trở lại trên long ỷ ngồi xuống, tiếp tục nói, thử, hiểu rõ sai lầm rồi là được. Vậy ngươi nói một chút, bây giờ chuyện này cái kia làm sao xử lý? Chu Cương do dự một chút, cắn răng nói ra, phụ hoàng, nhi thần này liền trở về tìm cách giải quyết, nhất định phải vì bách tính tìm được mới sinh kế đường ra, còn xin phụ hoàng cho nhi thần chút ít thời gian. Chu Nguyên Chương nhíu mày nói, thử, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, có thể chuyện này có thể đợi sao? Dân chúng hiện tại coi như chỉ vào năng lực có một nghề nghiệp đâu, ngươi phải mau chóng xuất ra cái có thể được biện pháp tới. Chu Cương vội vàng đáp, đúng, nhi thần đã hiểu, nhi thần ổn thỏa dốc toàn lực. Ngay tại không khí này khẩn trương đến để người không thở nổi lúc, một bên thái tử Chu Tiêu mở miệng. Chu Tiêu hôm nay thân mang một bộ trường bào màu xanh, kia áo choàng thượng thêu lên thanh nhã vân vân. Theo động tác của hắn, vân vân giống như cũng tại nhẹ nhàng phiêu động, cho người ta một loại tươi mát, nho nhã cảm giác. Chu Tiêu khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, ánh mắt bên trong lộ ra ân cần. Hắn nhìn Chu Nguyên Chương cùng Chu Cương, liền nghĩ năng lực tại giữa hai người điều hòa này khẩn trương mâu thuẫn. Chỉ thấy Chu Tiêu có hơi không người, giọng nói bình hòa nói ra, phụ hoàng, tam đệ cũng là vì Hoàng Cực phòng ngự suy nghĩ nha. Ngài nghĩ à, tường thành này chữa trị tốt, đối với kinh thành an toàn đây chính là cực kỳ trọng yếu. Về phân bách tính sinh kế, nhi thần cảm thấy có thể theo phương diện khác lại đi mưu đồ. Tỷ như nói cổ vũ thương nghiệp phát triển, này đất kinh thành, người lưu lượng lớn. Nếu có thể đem thương nghiệp thật tốt phát triển đứng lên, dân chúng không thì có mới sức sống nơi phát ra sao? Còn có khai khẩn đất hoang, đất này khai khẩn ra đây trồng lên hoa màu. Chỉ cần lương thực có, bách tính thời gian cũng có thể trôi qua an ổn chút ít. Chu Nguyên Chương nghe Chu Tiêu lời nói, lại là hừ một tiếng. Chẳng qua hắn lần này tiếng hừ trong, thật không có vừa nãy đối với Chu Cương như vậy nghiêm khắc. Tiêu, ngươi luôn luôn như vậy tâm thiện. Chuyện thế gian này, nào có dễ dàng như vậy. Thương nghiệp phát triển há lại nói cổ vũ có thể cổ vũ lên. Kinh thành thương nghiệp tuy nói nhiều người náo nhiệt, nhưng các loại quy củ, các loại thế lực rắc rối khó gỡ. Muốn làm theo, để nó thật tốt phát triển, nói dễ hơn làm. Khai khẩn đất hoang cũng cần rất nhiều nhân lực vật lực, lại hiệu quả chưa hẳn năng lực bị kịp được bách tính tại tường thành chữa trị công trình bên trong đoạt được. Người ý tưởng này tuy tốt, có thể áp dụng, khó nha. Chương 424, lương chủ không bị quân tâm nạp, thiện sách khó được thánh ý thương. Chương 424, lương chủ không bị quân tâm nạp, thiện sách khó được thánh ý thương. Chu Nguyên Chương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đã hiểu Chu Tiêu lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý. Chỉ là thiên hạ này sơ định, bách phế đại hưng, rất nhiều công việc đều rút dây động rừng. Hắn quả thực lo lắng mấy cái này cách áp dụng khó khăn chồng chất. Thật muốn làm, sợ là khó mà thiết thực giải quyết bách tính sinh kế nan đề, tiến tới còn sẽ ảnh hưởng này Hoàng Cực Giang Sơn căn cơ vững chắc. Giờ phút này Chu Nguyên Chương chính đứng ở đó vàng son lộng lẫy Phụng Thiên Điện trong. Tòa đại điện này khí thế hùng vĩ, giống một tòa nguy nga cự thú. Vững vàng chiếm cứ tại hoàng cung vị trí hạch tâm, lộ ra một cỗ để người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Đỉnh điện kia cao cao chống lên mái vòm, khảm nạm nhìn vô số viên sáng chói minh châu. Tại ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra ngũ thải ban lan chỉ riêng mang. Đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao rơi xuống thế gian, đem toàn bộ đại điện chiếu lên sáng như ban ngày, sáng rõ mắt người đều có chút không mở ra được. Bốn phía trên vách tường, vẽ nhìn một vài bức tinh mỹ bích họa, đó cũng đều là thợ khéo nhóm tâm huyết chi tác. Có miêu tả Hoàng Cực khai quốc chi chiến bao la hùng vĩ tráng cảnh, kim qua thiết mã, khói lửa tràn ngập. Các tướng sĩ anh dũng giết địch dáng người sinh động như thật, giống như chỉ cần chớp mắt một cái bọn hắn liền có thể theo trên tường sôi nổi mà ra, tiếp tục kia chưa trọn vẹn chém giết. Cũng có hiện ra thái bình thịnh thế hạ bách tính an cư lạc nghiệp hình tượng, đồng ruộng nông phu cần mẫn khổ nhọc. Kia màu đồng cổ trên sống lưng mồ hôi lan xuống, nhưng như cũ treo lấy nụ cười thật thà. Chợ thượng rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Tiểu phiến nhóm tiếng giao hàng, những khách chú ý tiếng trả giá, giống như đều có thể xuyên thấu qua này bích họa chuyển tới, khắp nơi lộ ra tường hòa khí tức. Mặt đất là dùng cả khối cẩm thạch trắng lót đá thì mà thành, kia tinh tế tỉ mỉ đường vân như là lưu động vân thủy. Mỗi một khối ngọc thạch cũng bị mài bóng loáng như gương, phản chiếu nhìn trong điện mọi người thân ảnh, rõ ràng đến nỗi ngay cả trên mặt nhỏ bé nét mặt đều có thể nhìn thấy. Đại điện chủ đứng tráng kiện mà cao ngất, phía trên điêu khắc hình thái khác nhau long văn. Dương nhanh muốn bước, giống như đang bảo vệ này hoàng cực quyền lực trung tâm, kia mắt rồng tựa như công việc đồng dạng, lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn, phảng phất đang cảnh cáo mọi người chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Chu Nguyên Chương thân mang kia biểu tượng trí cao vô thượng hoàng quyền màu vàng sáng long bảo, đầu đội hoàng quan. Hoàng quan bên trên rèm châu theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Này tiếng vang tại yên tĩnh trong đại điện tuy nhỏ, lại tựa như năng lực đập vào trên trái tim người. Lúc này Chu Nguyên Chương hai tay chắp sau lưng, trong điện chậm rãi dạo bước. Cước bộ của hắn hơi có vẻ nặng nề, mỗi một bước cũng giống như gánh chịu tất cả hoàng cực giang sơn trọng lượng. Kia bước chân nặng nề, tựa như muốn tại đại điện này địa gạch bên trên. Bước ra từng cái thâm thúy vòng xoáy, đêm này hoàng cực thiên hạ rất nhiều nan đề, hết thảy cuốn vào trong đó. Chu Nguyên Chương khi thì khẽ nhíu mày, kia hai đạo mày rậm rường như mây đen áp đỉnh trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt bên trong, lộ ra một tia như trước khi mưa báo tới loại đó để nén hoài nghi. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương khi thì dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, dường như đang suy tư này hoàng cực thiên hạ một số nan đề. Ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu đại điện này bất tưởng, một thẳng kéo dài đến hoàng cực kịp các nơi tình huống, tìm kiếm nhìn dấu ở trong đó hai hoàng ẩm. Phản phất muốn đem cái này thiên ở dưới sừng góc rơi cũng xem thấu nhìn thấu, không cho phép có mảy may sai lầm nguy hiểm cho hoàng cực cát ổn. Chu Tiêu thấy phụ hoàng dường như không nhiều tán thành ý nghĩ của mình, trong lòng tượng thăm dò con thỏ nhỏ bất ổn, có chút nóng nảy. Hắn thở nhỏ tiếp nhận chính thống hoàng gia giáo dục, cách đối nhân xử thế tương đối ổn trọng nội liễm, lời nói ở giữa vậy lộ ra một cỗ nho nhã chi khí. Chỉ thấy Chu Tiêu đổi bước lên phía trước một bước, cung kính không mình hành lễ, động tác kia quy phạm được tìm không ra một tia khuyết điểm. Hai tay quy quy củ củ địa phóng trước người hai bên, lưng không được cứ thấp, dường như muốn cái chán chạm đất. Kia tư thế giữ vững một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên. Lúc này Chu Tiêu đứng ở này hoa lệ nhưng lại lộ ra uy nghiêm đại điện bên trong, trung quanh kia hào quang sáng chói, tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Nhưng Chu Tiêu càng phát giác mình lời nói phân lượng chi trọng, giống như mỗi một chữ nói ra miệng đều phải châm trước liên tục. Sau đó hắn không nhanh không chậm nói ra, phụ hoàng, nhi thần chỗ để chi pháp. Mặc dù biết rõ thi hành hoặc có rất nhiều khó xử, nhân nhi thần cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Dân sinh sự tình, liên quan đến ta hoàng cực căn cơ chi vững chắc. Giống như cao ốc chi nền tảng bất ổn, thì đại hạ tương khuynh đây này. Nếu có thể theo nhiều mặt tới tay, chầm chầm mưu toan, hoặc có thể tìm được chuyển cơ một hai. Mong rằng phụ hoàng chớ có hoàn toàn phủ định, dung nhi thần lại tưởng thuật một phen được chứ. Chu Tiêu lời lẽ tha thiết, giọng nói bình thản. Chỉ thấy Chu Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nóng trông phụ hoàng năng lực lại cho hắn một cơ hội trình bày ý nghĩ. Ánh mắt kia liền như là khô cạn thổ địa bên trên lữ nhân, nóng trong trời hạn gặp mưa nóng bỏng mà bội vàng. Đang khi nói chuyện Chu Tiêu ánh mắt vẫn luôn đi theo Chu Nguyên Chương thân ảnh. Hai tay của hắn vậy không tự giác địa có hơi nắm chặt, phản phất muốn đem tất cả căng thẳng cũng nắm ở lòng bàn tay. Kia nắm chặt hai tay tựa như hai cái tảng đá cứng rắn, cho thấy Chu Tiêu nội tâm một vẻ khẩn trương. Chu Nguyên Chương khoát tay, kia rộng lớn ống tay áo tùy theo nhẹ nhàng đông đưa, ra hiệu hắn chớ muốn lại nói. Kia khoát tay động tác mang theo một loại chân thật đáng tin kiên quyết, giống như một trận gió có thể đem Chu Tiêu lời nói toàn bộ thổi tan, không cho phép có mảy may phản bác chỗ trống. Chu Cương thấy tình hình này, biết mình được lại nghĩ cách ra đây mới được. Nay Chu Cương trời sinh tính hào sảng, làm việc quả cảm. Hắn ở đây phiên đất nhiều năm, lây dính chút ít giang hồ hào khí, nói chuyện vậy trắng ra dứt khoát. Chỉ thấy Chu Cương làm hạ liền ngẩng đầu, đại đại liệt liệt nói ra, phụ hoàng, nhi thần có một ý nghĩ. Ngài là không biết à, trước đó nhi thần vì hoàn thành những thiên phủ thành tường chữa trị công trình, vậy thì thật là thoải mái thì làm đây này. Cái gì phiên vương thân phận cũng không để ý tới rồi, bốn phía đi thăm hỏi những cái này thương nhân, cầu ra ra nói với con bà nó cùng bọn hắn vay nợ kiếm tài chính. Những cái này thương nhân ban đầu đều không đem nhi thần coi ra gì, cảm thấy nhi thần tìm bọn hắn vay tiền không đáng tin cậy cực kỳ nha. Đương nhiên nhi thần cũng không mập mờ, khuyên can đủ đường lại hứa không ít chỗ tốt, lúc này mới cuối cùng theo bọn hắn chỗ nào chủ đến chút tiền, thậm chí còn vì thế bán sạch một ít vương phụ tài vật. Nhi thần cái này có thể đều là tại trợ lực tiền trang hoàng cực suy nghĩ ra một loại tiểu mới gom góp quân phí chi pháp nha. Chu Cương vừa nói, một bên lấy tay vô bộ ngực. Vỗ ngực vang ầm ầm, tiếng vang kia tựa như trống trận gióng lên. Chấn động đến đại điện này tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ, đem chung quanh mấy cái tiểu thái giám sợ tới mức thân thể co rụt lại. Lúc này Chu Cương mặt mũi tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, trên mặt của hắn giống như tràn phóng một đóa nở rộ hoa hướng dương, sáng lạn được năng lực xua tan bên trong tòa đại điện này tất cả vẻ lo lắng. Đứng ở đại điện một bên Chu Cương, phía sau là kia vẽ nhìn núi sông tráng lệ bích họa. Giống như cùng Chu Cương kia phóng khoáng khí thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thân ảnh của hắn tại đây hoa lệ môi trường bên trong có vẻ đặc biệt bắt mắt. Chu Cương nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Hắn có hơi về phía trước thò người ra, dường như muốn theo chỗ ngồi đứng lên. Trước đó nghiêng tư thế, dường như một đầu sắp nhào về phía con ngồi báo săn. Chỉ thấy Chu Cương con mắt chăm chú chằm chằm vào Chu Nguyên Trương, hy vọng lao cha năng lực tán thành chính mình ý nghĩ này. Rốt cuộc đây đối với hoàng cực quốc phòng kiến thiết mà nói, có thể là vô cùng trọng yếu nha. Liên quan đến nhìn hoàng cực an nguy, có thể không thể qua loa. Chương 425, có thể vì nước phòng kiến thiết nhiều tìm chút ít tài chính nơi phát ra, nhi thần không sợ mạo hiểm. Chương 425, có thể vì nước phòng kiến thiết nhiều tìm chút ít tài chính nơi phát ra, nhi thần không sợ mạo hiểm. Trong điện dưới ánh nến, quang ảnh tại giường cột chạm trổ ở giữa loang lổ giao thoa. Chu Cương càng nói càng kích động, thanh âm kia trong đại điện càng thêm hồng sáng lên. Phản phất muốn xuyên thấu này nặng nề thành cung, chuyển đến lên 9 tầng mây. Hắn đến hồi sải bước đi, mỗi một bước rơi xuống, cũng dường như mang theo ngàn quân lực. Chấn động đến đại điện này mặt đất cũng hơi phát run, giống như thật có thể ở chỗ nào phiến đá xanh bên trên, dẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Cho ở đây tất cả mọi người cảm giác, Chu Cương tựa hồ muốn chính mình lòng tràn đầy ý nghĩ, hung hăng lạc ấn tại đây nguy nga đại điện mỗi một tấc trong góc. Phu hoàng, ngài lại nghe nhi thần tỉ mỉ nói tới. Chu Cương dừng bước lại, hai tay trên không trung hữu lực địa khoa tay. Đợi ngày sau triều đình lại lần nữa đứng trước trọng đại quốc phòng kiến thiết sự việc cần giải quyết, hoặc là kia quân phí chi tiêu nhu cầu tăng nhiều thời điểm, liền có thể nhờ vào đó pháp theo xã hội các giới nhanh chóng mộ tập tài chính đây này. Ngài nghĩ à, ta hoàng cực bách tính đông đảo, trong tay không thiếu có kia để đó không dùng tiền bạc. Nếu có thể đem những thứ này tán bạc vụn tụ lại, dẫn hướng đối với hoàng cực giang sơn an ổn cực kỳ trọng yếu quốc phòng kiến thiết hạng mục phía trên, vậy coi như là một công nhiều việc chuyện tốt nha. Kể từ đó, quốc phòng kiến thiết tại tài chính thu hoạch phương diện liền có càng thêm rộng rãi nơi phát ra, cũng không cần bèn bèn dựa vào quốc khố cấp phát và truyền thống phương thức nha. Này về sau a, cho dù gặp gỡ đánh trận loại hình đại sự, vậy không lo không có tiền á. Nói xong Chu Cương hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, hai bàn tay đó trà sát động đến tựa như trong gió phi tốc xoay tròn cối xay gió, mang theo một hồi rất nhỏ tiếng gió. Ánh mắt của hắn sáng ngời như sao, chiếu sáng rạng rỡ, trên mặt tràn đầy đối với mình ý nghĩ này vẻ đắc ý thần tình kia giống như giờ phút này, Chu Cương đã có được thế gian này tất cả chân bảo. Cho dù ai nhìn chúng một chút, đều có thể rõ ràng nhìn ra, hắn lúc này nội tâm tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Chu Nguyên Chương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt bình tĩnh như nước. Chỉ là kia hơi nhíu lên lông mày, lại để lộ ra nội tâm hắn cũng không phải là như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nghe Chu Cương một phen giảng thuật, Chu Nguyên Chương ngừng nguyên bản chính chậm rãi dạo bước bước chân. Hắn chậm rãi quay người, kia xoay người động tác, mang theo một cỗ tự nhiên mà thành uy nghiêm khí thế. Long bào và táo tùy theo mãnh liệt bay bổng lên, đúng như một hồi cuồng phong cuốn qua kia rộng lớn đại mạc, dương lên đẩy trời cắt đuôi. Doa được một bên hầu hạ đám tiểu thái giám, cũng không tự giác cúi đầu, không dám nhìn thẳng. "Hừ, ta theo Vương đại niên chỗ báo cáo tình huống đến xem, ngươi này gom góp quân phí chi pháp làm thử hiệu quả, dường như cũng không tốt lắm nha." Giọng Chu Nguyên Chương trầm thấp mà uy nghiêm, giống như sấm rền tại đại điện bên trong nhấp nhô. "Lão Tam, ngươi biện pháp này tuy nói nghe tới cũng không tệ, nhưng thực tế làm, sao liền như thế không thuận trượt đâu? Chẳng lẽ ở đâu ra khuyết điểm, ngươi lại cho trà tỉ mỉ nói đến?" Chu Nguyên Chương đối với mới sự vật, xưa nay đều là cầm có một loại thận trọng đến cực điểm thái độ. Rốt cuộc thiên hạ này an ổn, triều đình hưng suy, cũng hệ mình một thân một người. Bất luận cái gì có thể cho triều đình đem lại không cần thiết chuyện phiền phức, Chu Nguyên Chương cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Lúc này trong ánh mắt của hắn lộ ra lo nghĩ, ánh mắt kia giống như sâu không thấy đáy hàn đàm. Lạnh băng lại để người nhìn không thấu, giống như có thể đem tâm tư người cũng đông kết tại kia trong khi liếc mắt. Tuy nói lông mày vẫn như cũ hơi nhíu lên, chẳng qua ở chỗ nào thầm thúy đôi mắt chỗ sâu, kỳ thực vậy hiện lên một kia không dễ dàng phát giác vui mừng. Chu Nguyên Chương âm thầm suy nghĩ, này Lao Tam tuy có lưu hành một thời chuyện lỗ mãng chút ít, nhưng phần này vì quốc phòng kiến thiết quan tâm tâm tư ngược lại cũng khó được. Chỉ là này vui mừng tâm trạng, rất nhanh liền bị hắn giấu đi. Trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nghiêm túc xem kỹ bộ dáng, kia vẻ mặt nghiêm túc phảng phất là một tòa băng phong núi cao, để người khó mà vượt qua. Đang khi nói chuyện Chu Nguyên Chương hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Cương, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu đồng dạng. Ánh mắt kia dường như hai thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về phía mình con thứ ba. Chu Cương thấy thế đổi bước lên phía trước mấy bước, không mình hành lễ về sau, đội vàng giải thích nói: "Phụ hoàng, sở dĩ hiệu quả không được tốt, là bởi vì triều đình chưa từng minh xác truyền đạt mệnh lệnh tương quan chính lệnh nha. Nhi thần thân làm phiên vương, tự nhiên tuân theo thân phận chi quy, không thể bao biện làm thay, đi làm kia không hợp thân phận sự tình. Bởi vì cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì chuyện không thành. Giả sử phụ hoàng năng lực chuẩn hứa đại ca, ra sân khấu tương quan chính sách nâng đỡ tiền trang hoàng cực thi hành phương pháp này, nhất định có thể thu làm ít công to hiệu quả quả." Giọng Chu Cương bên trong lộ ra vội vàng, hắn nóng lòng nhường phụ hoàng đã hiểu phương pháp này là có thể được, chỉ là cần triều đình cho nhất định ủng hộ. Lúc này giọng Chu Cương bên trong lộ ra kiên định, hai tay không tự giác có hơi nắm chặt. Thân thể hắn nghiêng về phía trước được lợi hại hơn, cơ hồ là ghé vào trước mặt trên mặt bàn. Tư thế kia dường như một thành tín tín đồ, tại hướng thần linh khẩn cầu ban ân, cố gắng duy nhất một lần liền thuyết phục Chu Nguyên Chương. Chỉ thấy Chu Cương con mắt mở rất lớn, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Chu Nguyên Trường, trong ánh mắt lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Ánh mắt kia phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà mạnh mẽ, có thể đem tất cả ngăn cản tại trước mặt lo nghĩ cũng đốt cháy hầu như không còn. Chu Nguyên Trương lại lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, "Hừ, ngươi biện pháp này tuy tốt, nhưng liên quan đến kinh tế sự tình, từ trước đến giờ phức tạp. Bây giờ triều đình tài chính vốn là căng thẳng, như ra sức hơn nữa phổ biến phương pháp này, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, ai tới chịu trách nhiệm? Ta cũng không thể cầm này Hoàng Cực Giang Sơn đi mạo hiểm." Chu Nguyên Trương giọng nói càng thêm nghiêm khắc, hắn là hoàng đế muốn cân nhắc là tất cả triều đình ổn định cùng tài chính an toàn. Đối với có thể đem lại nguy hiểm sự việc, Chu Nguyên Chương tự nhiên là cầm thái độ cẩn thận. Trong ánh mắt của hắn lộ ra nghiêm khắc cùng lo lắng, ánh mắt kia tựa như báo tố bên trong lôi điện, vừa có lực uy hiếp, lại lộ ra khí tức nguy hiểm. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương lông mày sâu nhăn, ánh mắt bên trong cái kia vừa mới lóe lên một tia vui mừng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là hắn đối với thế cục ngưng trọng suy tính. Kia vẻ mặt ngưng trọng, giống như tất cả bầu trời cũng đè ép xuống, để người không thở nổi. Nói xong Chu Nguyên Chương nặng nề vỗ một cái bên người cái bàn, tiếng vang kia tại yên tĩnh trong đại điện quân quẩn, tựa như sấm sét đình thai nhức óc. Sợ tới mức chung quanh đám người hầu thân thể co rụt lại, như là con thỏ con bị giật mình trốn đến một bên. Chu Cương nghe xong, không chút do dự lần nữa không mình hành lễ, giọng nói kiên quyết nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần nguyện gánh này chứ. Chỉ cần có thể là Đại Minh quốc phòng kiến thiết nhiều tìm được chút ít tài chính nơi phát ra, nhi thần không sợ gánh phong hiểm. Nhi thần nguyện vì phiên vương thân thể, là này Hoàng Cực Giang Sơn xã tắc gánh vác phần này trách nhiệm." Chu Cương ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, hắn biết rõ quốc phòng kiến thiết tầm quan trọng. Vì Giang Sơn của Đại Minh xã tắc, Chu Cương vui lòng gánh chịu phần này mạo hiểm. Trong ngôn ngữ thân thể hắn thẳng tắp, hai tay thật chặt nắm tay để ở bên người, song quyền nắm thật chặt, đốt ngón tay cũng trắng bệnh. Kia nắm chặt song quyền phảng phất là hai khối sắt thép cứng rắn, trong lúc phất tay thể hiện ra một loại không thối lui chút nào tư thế, cố gắng hướng Chu Nguyên Chương cho thấy quyết tâm của mình. Kia quyết tâm dường như một tòa núi cao nguy nga, đứng sừng sững ở đó, mặc cho gió táp mưa xa cũng sẽ không dao động mảy may. Chu Nguyên Chương liếc nhìn Chu Cương một cái, thử, ngươi cho rằng ngươi gánh nổi sao? Đây cũng không phải là ngươi một người sự tình, liên quan đến triều đình căn cơ, liên quan đến Hoàng Cực chi an uy. Lão Tam, chớ có cho là bằng ngươi điểm này nhiệt huyết có thể xong việc. Chu Nguyên Chương trong ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng lo lắng, hắn không xác định Chu Cương là có hay không có năng lực gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Chương 426, kiếm quân tư tân chính khó, nặng nghề trở ngại đường xa khắp. Chương 426, kiếm quân tư tân chính khó, nặng nghề trở ngại đường xa khắp. Hoàng cung Hoàng Cực điện đường phía trên, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Tấn Vương Chu Cương vừa rồi một phen hảo phóng phân trần, đưa ra một gom góp quân phí mới sách, lại dẫn tới trên triều đình chư vị đại thần thái độ không đồng nhất. Trong lúc nhất thời, không khí giống như cũng đọng lại mấy phần, bầu không khí trở nên có chút giằng co. Một mực bên cạnh Phụng Chỉ yên lặng nghe Lý Thiện Trường, gặp tình hình này khẽ không người. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, dường như muốn đánh phá này cục diện bế tắc. Lý Thiện Trường tiến lên không mình hành lễ, kia tư thế cung kính mà trầm ổn. Tại nghỉ sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, lao thần cho rằng Tấn Vương điện hạ cử động lần này mặc dù hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng hắn tâm đáng cân nhắc. Bây giờ Hoàng Cực Bắc Ngự Tàn Nguyên, Nam Chấn Chư Di, quốc phòng kiến thiết quả thật quan trọng nhất, nhưng này quân phí thiếu cũng là gấp đón đỡ giải quyết chi nạn đề. Tấn Vương điện hạ năng lực nghĩ được này sách, cũng là một phen khổ tâm đấy, thực là vì ta Hoàng Cực Giang Sơn xã tắc suy nghĩ." Chu Nguyên Chương khẽ nhíu mày, ánh mắt theo trên thân mọi người một quét qua, cuối cùng rơi tại trên người Lý Thiện Trường. "Lý tiên sinh, kia theo ý kiến của ngươi, biện pháp này được hay không?" Lý Thiện Trường chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn mà thâm thúy, không chút hoang mang nói, "Vậy hạ, thần cho rằng phương pháp này tuy có chỗ thích hợp, nhưng tùy tiện phổ biến xác thực có phong hiểm. Như Tấn Vương điện hạ lời nói, nếu có thể có tương quan chính sách nâng đỡ, tiến hành thích đáng lưu đồ hoặc có thể thử một lần. Nhưng việc này liên quan đến triều đình tài chính căn bản, càng cung bách tính sinh kế cùng một nhị tờ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần cực kỳ thận trọng đây này." Chu Nguyên Chương nghe Lý Thiện Trường trả lời khẽ gật đầu, nhưng cũng không ngôn ngữ, chỉ là lại rơi vào trong trầm tư. Kia thâm thúy trong đôi mắt, hình như có suy tư quang mang lấp lóe, phản phất đang cân nhắc nhìn ở trong đó lợi và hại được mất. Một bên Thương Ti Quy Thống tự chủ sự Đạo An, thấy thế cũng tới trước một bước. Chỉ thấy hắn không mình hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ, hiện lộ rõ cung kính. Lập tức Đào An vẻ mặt nghiêm túc nói, "Bệ hạ, thần cho rằng Tấn Vương điện hạ này sách theo lâu dài đến xem, nếu có thể thích đáng thi hành, hoặc có thể mở ta Hoàng Cực ngày sau quân phí chi lo. Nhưng ngay sau đó triều đình thế cuộc phức tạp, bên trong có các thế lực cân nhắc, ngoài có biên cảnh gian nan khổ cực chưa tiêu, tài chính tình hình càng là hơn không thể lạc quan, xác thực cần cẩn thận suy tính." Chu Nguyên Chương nhìn về phía Đào An, trong mắt lóe lên một tia suy tư. "Đào khách nhà, theo ý kiến của ngươi, nếu muốn thi hành, làm thế nào mưu đồ mới ổn thỏa nhất?" Đào An trầm tư một lát, giống như trong đầu tỉ mỉ cắt tỉa ý nghĩ của mình. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, thần cho rằng có thể trước phạm vi nhỏ thí điểm. Tuyển kia mấy chỗ quân bị nhu cầu bức thiết, lại tài chính tình hình còn có thể trèo chống biến động chỗ đi đầu nếm thử. Quan sát hiệu quả, lại căn cứ tình huống từng bước mở rộng phổ biến phạm vi. Đồng thời cần tăng cường đối với tài chính hướng chạy giám thị, có thể thiết lập chuyên môn giám sát đội ngũ. Cần phải bảo đảm hắn dùng cho quốc phòng kiến thiết, không thể chuyển làm hắn dùng. Như thế mới có thể tại nếm thử mới sách thời điểm, trình độ lớn nhất giảm xuống mạo hiểm." Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, sắc mặt hơi thư giãn. "Ừm, Đào khanh nhà lời nói, ngược lại là có chút đạo lý." Lúc này Phụng Chỉ hồi ứng Thiên phủ yết kiến Nguyên Hình bộ thượng thư Thương Cảo, đột nhiên đứng ra. Hắn không mình hành lễ biên độ cực lớn, dường như muốn đem chính mình tính ý thông qua này một động tác hoàn toàn truyền đạt cho Chu Nguyên Chương. Đúng lúc này Thương Cảo âm thanh to nói, "Vậy hạ, thần cho rằng bất kể này sách cuối cùng là hay không thi hành, Tấn Vương điện hạ phần này vì nước phân ưu trí tâm, đang trực được khen ngợi. Ta hoàng cực năng lực có như thế tâm hệ gia quốc phiên vương, thực là chuyện may mắn. Chu Nguyên Chương nghe vậy sắc mặt hơi trì hoãn, khẽ gật đầu. Ừm, lão tam tâm tư này, ta tự nhiên là đã hiểu. Chỉ là biện pháp này liên quan đến rất nhiều phương diện, cần suy nghĩ cẩn thận mới được. Chu Cương ở một bên nghe chư vị đại thần lời nói, trong lòng mặc dù hận không thể Chu Nguyên Chương làm hạ liền có thể đáp ứng thi hành kế sách của mình. Nhưng hắn vậy đã hiểu việc này cần bệ hạ bàn bạc kỹ hơn, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Chu Nguyên Chương quyết đoán. Nhưng mà kia nắm chắc xong quyền run nhẹ nhẹ, trong lúc vô tình tiết lộ Chu Cương nội tâm lo lắng. Đúng lúc này, tới trước báo cáo công việc hộ bộ thượng thư tốc thứ, thấy Chu Nguyên Chương chưa làm chính thức tỏ thái độ. Hắn vậy đứng ra nói ra, bệ hạ, Tấn Vương điện hạ ý tưởng này tuy có chỗ thích hợp, nhưng thần cho rằng hiện nay triều đình tài chính mặc dù căng thẳng, nhưng cũng có tự thân thu chi cân đối chi pháp. Như thủy tiện phổ biến này mới gom góp quân phí chi pháp, sợ sẽ đánh loạn hiện hữu tài chính trật tự, ảnh hưởng triều đình các hạng sự vụ vận chuyển bình thường. Thần chủ quản tài chính, biết rõ trong đó lợi hại, mong rằng bệ hạ thận nghĩ chi. Túc Thứ lúc nói chuyện mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn là chủ quản tài chính quan viên, tự nhiên là muốn giữ gìn triều đình tài chính cùng Chu Nguyên Chương quyền uy. Chỉ thấy hắn có hơi không người, hai tay chắp tay, lập tức thật xấu bái. Kia xoay người biên độ rất lớn lại động tác chậm chạp, dường như một gốc bị gió thổi không lưng cây liễu, cho thấy đối với Chu Nguyên Chương cực độ kính trọng. Đứng dậy sau đó Túc Thứ, ánh mắt bên trong lộ ra đối với công việc chính nghiêm cẩn cùng đối với triều đình tài chính tình hình nhân cần. Hắn nói chuyện không nóng không lạnh, rõ ràng dùng từ tương đối chuyên nghiệp, hiện lộ rõ hắn là hộ bộ thượng thư trầm ổn cùng chuyên nghiệp tố dưỡng. Bệ hạ, thần biết rõ quân phí với đất nước phòng kiến thiết trọng yếu tính, nhưng mà triều đình tài chính chi thu chi cân đối cũng liên quan đến ta hoàng cực chi trường trị cửu an. Nay như tùy tiện được này mới sách, sợ rất nhiều không thể dự báo sự tình hội ùn ùn kéo đến, nhiễu loạn hiện hữu chi tài chính trật tự, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Mong rằng bệ hạ thận nghĩ chi. Đang khi nói chuyện Túc Thứ hai tay nhẹ nhàng đong đưa, vì phụ trợ mình lời nói biểu đạt. Hắn khi thì mở ra hai tay, khi thì có hơi nắm tay, có vẻ mười phần chuyên nghiệp lại có điều có thứ tự. Chu Cương nghe vậy trong lòng có chút gấp, nhịn không được tiến lên một bước nói ra, Túc Thượng Thư, ngài lời này thì không đúng. Bây giờ hoàng cực quốc phòng kiến thiết nhiệm vụ ngày càng nặng nề, dựa vào ngân sách tài chính còn thiếu rất nhiều. Như không thử nghiệm phương pháp mới, ngày sau vạn vừa gặp phải chiến sự và tình huống khẩn cấp, tài chính thiếu như thế nào cho phải. Ngài cũng không thể chỉ nghĩ đến chính mình kia hộ bộ thu chi cân đối, đánh trận cũng không giống như ngài tính sổ sách đơn giản như vậy. Đến lúc đó hết rồi tiền, kia sao có thể cả. Túc Thượng Thư, ta phải học được phòng ngừa chu đáo a. Chu Cương trong giọng nói lộ ra bất mãn. Hắn cảm thấy Túc Thứ thân làm hộ bộ thượng thư vô cùng giữ gìn, không nhìn thấy quốc phòng kiến thiết đối với tiền bạc bức thiết nhu cầu. Lúc này Chu Cương nói chuyện vẫn như cũ mang theo, cô này đi thẳng về thẳng hảo sẵn kình. Túc Thượng Thư, ngài thì đừng ở chỗ này, cùng cô vương nói cái gì thu chi cân đối. Đánh trận lúc cũng không công phu cùng ngài tính những kia mảnh sổ sách, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm tiền mới là. Nói xong hắn dùng sức vỗ tay một cái cánh tay, kia chụp cánh tay động tác như là cơ một cây đại đao, vì cường điệu quan điểm của mình. Đồng thời Chu Cương âm thanh vậy đề cao mấy phần, phản phất muốn xông phá đại điện này trói buộc, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được bất mãn của hắn. Không ngờ rằng Túc Thứ lại cười lạnh nói, Tấn Vương điện hạ, ngài là phiên vương, tự nhiên không hiểu rõ triều đình tài chính phức tạp tình huống. Nay tài chính sự tình cũng không giống như ngài tu tưởng thành đơn giản như vậy, không phải nói có tiền rồi thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nói câu đắc tội lời nói, ngài đây là đang nơi này lo lắng vớ vẩn, ra vẻ hiểu biết đâu. Túc Thứ trong giọng nói mang kinh thường, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cho rằng Chu Cương không hiểu tài chính, lại ở chỗ này vọng nghị tài chính sự tình. Mặc dù Túc Thứ nói chuyện vẫn như cũ không nóng không lạnh, nhưng ngôn từ ở giữa lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin chuyên nghiệp quyền uy. Chương 427, triều đường nhiệt nghị sửa tài trường, miệng môn mọi người xôn xao suy nghĩ trưởng, thượng, chương 427, triều đường nhiệt nghị sửa tài trường, miệng môn mọi người xôn xao suy nghĩ trưởng, thượng, hoàng cực hồng vũ thập tứ đầu năm, ứng thiên phủ trong cung điện, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Kia ngưng trọng bầu không khí phảng phất là một tầng trầm trọng trì màn, chiếu nặng áp xuống tới. Như muốn đem này trong không khí mỗi một tia sức sống cũng nghiền ép hầu như không còn, nhường hắn ngưng kết thành như thực chất nặng nề. Nguy nga trong điện đường, màu đỏ thắm trụ đứng cao cao đứng vững, giống trầm mặc cự nhân, gánh chịu này hoàng cực giang sơn vô tận uy nghiêm cùng nặng nề sứ mệnh. Kia trụ đứng bên trên sân son, tại ảm đạm kia sàn dưới, mơ hồ hiện ra âm thầm màu đỏ sậm. Phản phất là năm tháng lắng đọng xuống vẻ mặt nghiêm trọng, chứng kiến nhìn vương triều hưng suy thay đổi. Đỉnh điện khung trang trí hoa văn trang sức phức tạp đến cực điểm, tầng tầng lớp lớp hoa văn như là phù văn thần bí, vào lúc này lại có vẻ đặc biệt đột ngột. Kia tinh xảo hoa văn, giống như hóa thành từng trương thăm dò đôi mắt, mang theo một loại uy mắng xem kỹ, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới trên triều đỉnh nhất cử nhất động, như muốn đem tâm tư của mọi người cũng xem thấu đồng dạng. Ánh nắng bất và xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tung xuống vài loang lổ quang ảnh. Quang ảnh kia rơi trên mặt đất, như là bị cái sảng xi qua kim mảnh thưa tớt. Không chút nào khu không tản được kia như bóng với hình nặng nề, ngược lại càng sấn ra đại điện này tĩnh mịch cùng yên tĩnh. Đám quan chức thân mang triều phục, chỉnh tề mà nghiêm túc đứng vững. Kia triều phục tay áo, tại đây yên tĩnh để người hít thở không thông trong không khí giống như mất đi phiêu động sức sống, chiếu nặng địa rủ xuống. Giống bị rút đi tinh khí thần, chỉ là máy móc điệu theo chủ nhân dáng người, đứng im ở đâu. Hôm nay trên triều đình, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Chu Cương. Rốt cuộc tài chính sự tình, từ trước đến giờ liên quan đến hoàng cực giang sơn căn cơ, giống như cao ốc chi nền tảng, động một phát mà nắm tay toàn thân. Thuế má trưng thu chính là quốc huyết mạch, liên tục không ngừng địa vì vương triều chuyển vận chất dinh dưỡng. Cất vào kho quản lý thì là quốc chi kho lẫm, liên quan đến bách tính chi ấm no, xã tác chi an ổn. Khoản tiền điều phối càng là hơn như đồng điệu độ thiên quân văn mã, cần cực kỳ thận trọng mới có thể nhường có hạn tài nguyên phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Giờ phút này vị khí phách phân chân tấn vương điện hạ chính bản thân tư thẳng tắp địa đứng tại giữa đại điện, hắn hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra một cỗ đội vàng cùng nhiệt tình. Ánh mắt kia giống như thiêu đốt ngọn đuốc, muốn đem trong lòng của hắn đối với cải thiện tài chính tình hình quyết tâm truyền lại cho ở đây mỗi người. Chu Cương cao giọng nói ra: Phu hoàng, nhi thần cho rằng làm hạ tài chính tuy có chế độ cũ, nhưng tình thế biến ảo khó lường. Như kia trên sông Chi Phong nói, thay đổi trong nháy mắt. Nhi thần những ngày này đến, xâm nhập dân gian khảo sát, có thể nói là đạp biến sơn xuyên đại địa, tham khắp cả phố chợ đường phố, lại cùng rất nhiều hiền năng chi sĩ thương thảo, kia thật là ngày đêm không ngừng, lo lắng hết lòng à. Cuối cùng suy nghĩ ra một bộ tài chính mới cách, mong rằng phụ hoàng năng lực nghe nhi thần tỉ mỉ nói tới. Chu Nguyên Chương ngồi trên long ỷ, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mong đợi, ra hiệu hắn nói tiếp. Chu Cương thấy thế háng giọng một tiếng, thần sắc càng phát ra trang trọng, kỹ càng trình bày lên. Thứ nhất, nhi thần đề nghị tại bộ phận thương nghiệp phồn vinh nơi, vừa phải điều chỉnh thương thuế trưng thu cách thức. Bây giờ thương thuế trưng thu nhiều là đơn thuần vì hàng hóa số lượng hoặc cửa hàng quy mô là kế thuế căn cứ. Nay tuy có hắn giảm tiện chỗ, nhưng lại chưa suy tính thương gia lợi nhuận tình hình. Nhi thần cho rằng, ứng tổng hợp suy tính thương gia lợi nhuận tình hình đến thu thuế. Kể từ đó vừa có thể bảo chứng triều đình thu thuế, lại tránh được miễn quá độ nghiền ép thương hộ, để bọn hắn năng lực có đầy đủ dư lực kéo dài phát triển. Lâu dài đến xem, thu thuế ngược lại có hy vọng gia tăng, đây là cả hai cùng có lợi kế sách ra. Nói đến chỗ này Chu Cương dừng một chút, ánh mắt quét mắt một vòng trên triều đình đám đại thần. Thấy mọi người thần sắc khác nhau, hắn nói tiếp, thứ hai, đối với cất vào kho quản lý, nhi thần cho rằng có thể thiết lập chuyên môn tuần tra đội ngũ. Này cất vào kho sự tình, liên quan đến quốc căn bản. Lương thực các loại vật tư nếu là nấm mốc biến tổn thất, vậy coi như là dao động nền tảng quốc gia cử chỉ, a cần định kỳ kiểm tra đối chiếu sự thật các nơi cất vào kho tình huống, giống như kia người gác đêm tuần tra đường phố, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, phòng ngừa lương thực các loại vật tư nấm mốc biến tổn thất. Đồng thời muốn bảo đảm khoản rõ ràng, ngăn chặn tham nhũng lỗ thủng. Nhưng mỗi một hạt lương thực, mỗi một phần vật tư đều có thể có dấu vết mà lần theo. Giọng Chu Cương tại đại điện bên trong quanh quẩn, ánh mắt của hắn càng phát ra sục sôi. Thứ ba, tại khoản tiền điều phối phương diện, ứng căn cứ các nơi thực tế nhu cầu cùng tiềm lực phát triển. Thiên hạ này lớn, các nơi tình huống khác lạ, không thể cơ đua cả nắm. Liên như là cho khác nhau ruộng đồng tưới nước bón phân, cần nhập ra tùy tụ. Nhưng có hạn tài chính, có thể phát huy ra càng lớn hiệu dụng. Như thế mới có thể để cho ta hoàng cực các hạng kiến thiết như kiêm ngày xuân chi phồn hoa, đồng bộ phát triển. Chu Cương vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư Túc Thứ liền lạnh hừ một tiếng. Thanh âm kia tại yên tĩnh trên triều đình, có vẻ đặc biệt chói tai. Phản phất là một cái lợi nhận, phá vỡ này không khí trầm mượn. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, khẽ lắc đầu. Trên mặt kia một tia khinh thường nét mặt càng thêm rõ ràng, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Chỉ thấy Túc Thứ hai mắt có hơi nheo lại, phản phất đang nhìn xem một hồi trò khôi hài, ánh mắt kia lộ ra đối với Chu Cương thật sâu xem thường. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, "Tấn Vương điện hạ, tài chính sự tình liên quan đến rất nhiều phương diện, há lại ngài bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể xử lý thích đáng. Nay thương thuế trưng thu cách thức, Hoa Hạ tổ tông truyền xuống tới quy củ tự có đạo lý riêng, sao có thể nói sửa thì sửa? Cất vào kho quản lý, khoản tiền điều phối, cái nào một hạng không phải trải qua nhiều năm thực tiễn, cực kỳ thận trọng mới quyết định quy củ. Thần khuyên nhủ điện hạ, hay là thật tốt quản ngài phiên hạ sự tình đi, chớ có ở chỗ này loạn phát nghị luận, đồ gây chê cười." Túc Thứ lời nói này, tại yên tĩnh trên triều đình như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tảng đá lớn, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản thì ngưng trọng bầu không khí càng thêm khẩn trương lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình trong không khí lôi kéo, căng thẳng. Lúc này trên triều đình đám đại thần vậy sôi nổi lộ ra khác nhau nét mặt. Đứng ở bên trái hàng trước lại bộ thượng thư Triệu Hào Đức, một thẳng giữ vững ổn trọng cầu vào đạo làm quan. Hắn nghe nói Chu Cương sau đó, trước là hơi sững sờ, ánh mắt kia hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó Triệu Hào Đức lông mày chăm chú nhăn lại, tạo thành một thật sâu chữ xuyên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo nghĩ. Hắn không tự giác địa nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vân vê trên cằm thưa thất hàm râu, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Chu Cương những thứ này mới cách nghe mặc dù có mấy phần ý mới, nhưng hắn thấy biến động to lớn như thế, khó đảm bảo sẽ không dẫn phát hàng loạt hậu quả khó có thể dự liệu. Triệu Hào Đức âm thầm nghĩ ngợi, nay tài chính sự tình rút dây động rừng, Tấn Vương điện hạ cử động lần này có phải hay không vô cùng mạo tiến. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận, cũng không tại chỗ biểu lộ ý nghĩ của mình, chỉ là yên lặng quan sát đến thế cục phát triển, đồng thời cơ thể hơi nghiêng về phía trước, để năng lực rõ ràng hơn xem thanh trên triều đình vẻ mặt của mọi người. Lúc này Triệu Hào Đức bên cạnh một vị trẻ tuổi quan viên, nhịn không được khẽ hỏi, "Triệu đại nhân, ngài cảm thấy Tấn Vương điện hạ biện pháp này được hay không?" Triệu Hào Đức khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Ừ, việc này rất khó nói đây này. Nay tài chính sự tình, từ trước đến giờ phức tạp, sao có thể như vậy tùy tiện thì biến động biện pháp? Hơi không cẩn thận, sợ là muốn dẫn xuất nhiều loạn lớn, lại nhìn nhìn đi." Tại tháng giêng 30 ngày vừa bị thăng chức là lễ bộ thượng thư Lý Thúc Chính, ngày bình thường chú trọng nhất quy củ cùng truyền thống. Nghe xong Chu Cương lời giải thích, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chương 428, triều đường nhiệt nghị sửa tài trường, miệng môn mọi người xôn xao suy nghĩ trưởng, trùng, chương 428, triều đường nhiệt nghị sửa tài trường, miệng môn mọi người xôn xao suy nghĩ trưởng, trùng, tờ mờ sáng ánh dạng đông vừa mới đâm rách hắc dạng, đem luồng thứ nhất chỉ riêng tuyến vẩy vào ứng thiên phủ kia to lớn hùng vĩ cung điện khu kiến trúc bên trên. Màu đỏ thắm thành cung tại nắng sớm chiếu rọi, hiện ra xưa cũ mà trang trọng sáng bóng, giống như nói hoàng cực vương triều uy nghiêm cùng huy hoàng. Trên triều đình, to lớn bàn long trụ cao cao đứng vững. kia điêu khắc tinh tế long văn sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát cây cột trói buộc, bay lên mà lên. Trong điện không khí hơi có vẻ nặng nề, mặc dù mấy phiến khắc hoa cửa sổ đã bị mở ra, có thể kia từng sợi xuyên thấu vào gió nhẹ, nhưng như cũng khu không tản được này ngưng trọng bầu không khí. Tân nhiệm lễ bộ thượng thư Lý Thúc Chính nguyên bản cái kia còn tính bình hòa khuôn mặt, giờ phút này lại như là bị một tầng mây đen thật dày cho cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ. Cố kia nồng nặc vẻ không vui, quả thực năng lực vận nổi trên mặt nước tới. Chỉ thấy hắn hai đạo lông mày cao cao địa khơi mào, liền như là hai thanh sắc bén kiếm xuyên thẳng tận trời. Kia con mắt càng là hơn trận thật lớn, phản phất là nghe được cái gì kinh thế hai tục, đại nghịch bất đạo lời nói, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt đụng tới. Lý Thúc Chính đột nhiên theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, thanh âm kia có chút vang dội. Tại đây yên tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe thấy trên triều đình. Trong nháy mắt liền như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa tảng đá lớn, kích thích tầng tầng gợn sóng. Dẫn tới không ít người sôi nổi ghé mắt, ánh mắt bên trong mang theo tò mò cùng hoài nghi. Sau đó Lý Thúc Chính như là bị chọc giận trâu được bình thường, đột nhiên nghiêng đầu đi. Hắn đối với bên cạnh đồng nghiệp một bên cơ trong tay kia tượng trưng cho thân phận cùng chức trách chiều hốt, một bên mang theo rõ ràng bất mãn, gân cổ họng lớn tiếng nói, "Hừ, nay Tấn Vương điện hạ thật đúng là trẻ tuổi nóng tính a, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Nay tài chính sự tình, từ trước đến giờ đây chính là có tổ tông quyết định quy củ. Đây chính là trải qua bao nhiêu đời châm trước cùng suy tính, sao có thể như vậy tùy tiện liền nói sửa thì sửa nha." Lý Thúc Chính càng nói càng kích động, nước bọt cũng kém chút vẩy ra đây. Nếu là mở thời gian, còn không phải lộn xộn. Ta triều đình này quy củ, đây chính là Hoa Hạ tổ tông nhóm trải qua vô số đời, dốc hết tâm huyết mới quyết định. Đó là ta hoàng cực căn cơ sở tại, há có thể tùy ý trả đạp. Hừ, ta nhìn xem này Tấn Vương điện hạ chính là nghĩ đến quá đơn giản. Vậy không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, liền dám tại triều đình này thượng phát ngôn bừa bãi, thật coi triều đình này sự tình là con nít danh đâu. Dứt lời Lý Thúc Chính còn cực kỳ khinh thường lắc đầu, thần tình kia giống như đã đoán được Chu Cương cách, sẽ mang đến như hồng thủy manh thú rất nhiều phiền phức. Có thể đem này hoàng cực triều đường, quay đến cái long trời lở đất. Cùng lúc đó, Lý Thúc Chính cơ thể vậy đi theo hơi rung nhẹ lên. Hắn một bên quơ, còn vừa càng không ngừng dùng trong tay chiều hốt trên mặt đất nặng nề mà dừng mấy lần. Dường như Lý Thúc Chính chỉ có dạng này, mới có thể làm cho mình trong lời nói cố này khí thế càng thêm bằng bạc, càng thêm năng lực biểu đạt ra trong lòng của hắn phẫn nộ tình. Chu Cương thấy thế lông mày hơi vi túc lên. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này Lý Thúc Chính còn không phải thế sao cái dễ trêu chủ. Sớm tại Lý Thúc Chính đảm nhiệm giám sát ngự sử vâng lệnh đi sứ Lĩnh Nam trong lúc đó, thì đã từng làm chăn bạch tội chi phủ dựa vào lý lẽ biện luận, biện bạch oan khuất. Vì chuyện này, hắn còn thiết diện vô tư địa trị một tên phủ lại vu oan chi tội, ở quan trường bên trong cũng coi là cái có tính tình, có nguyên tắc nhân vật. Có thể Chu Cương nghĩ lại, vị này Hồng Vũ 13 năm đấy vừa trở về ứng thiên phủ lễ bộ thượng thư, qua không được bao lâu lại muốn tốt tại mặc cho lên. Chính mình cần gì phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết, quá nhiều so đo đối phương trong lời nói mạo phạm đâu. Nghĩ đến đây, Chu Cương ngầm thở dài, yên lặng đè xuống trong lòng kia vẻ không thích. So sánh dưới vừa mới túc trực bên linh cứu hoàn tất, liền bị Chu Nguyên Chương lại lần nữa bắt đầu dùng tân nhiệm binh bộ thượng thư Đường Đạc, thì lộ ra vẻ mặt vẻ trầm tư. Đường Đạc kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt, giờ phút này lộ ra một cỗ trầm ổn cùng nội liễm. Năm tháng tại Đường Đạc mặt thượng khắc xuống dấu vết, giống như cũng như nói hắn đã từng đi theo Chu Nguyên Chương nam chinh bắc chiến những kia truyền kỳ trải nghiệm. Sớm tại đầu Chu Nguyên Chương khởi binh lúc, Đường Đạc liền phụng dưỡng tả hữu, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Đường Đạc từng tham dự trấn thủ Hào Châu, bình định Giang Châu và hàng loạt trọng đại chiến sự, phía trên chiến trường kia đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, hắn cũng tự mình trải qua. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Đường Đạc biết rõ hậu cần bảo hộ đối với hành động quân sự tầm quan trọng, mà tài chính tình hình lại cùng hậu cần chặt chẽ tương quan, liền như là cá với nước bình thường, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên khi Chu Cương đưa ra khoản tiền điều phối linh hoạt hóa ý nghĩ lúc, Đường Đạc ngược lại là không có giống Lý Thúc Chính như vậy trực tiếp nhảy dựng lên phản đối, mà là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trầm mặc một lát sau đó, Đường Đạc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tấn Vương điện hạ, ngài chỗ để khoản tiền điều phối chi pháp, từ quân sự góc độ mà nói, xác thực có mấy phần chỗ thích hợp. Muốn ta hoàng cực chinh chiến tứ phương, đó cũng đều là dựa vào các tướng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến a, mà này hậu cần bảo hộ chính là bọn hắn kiên cố hậu thuẫn, cực kỳ trọng yếu. Tài chính điều phối thỏa đáng mới có thể nhường các tướng sĩ tránh lo âu về sau toàn lực chinh chiến, như thế mới có thể bảo vệ ta hoàng cực giang sơn xã tắc an ổn." Nói đến đây, Đường Đạc hơi hơi dừng một chút, hắn khe khẽ thở dài nói tiếp, "Chỉ là này tài chính sự tình, rút dây động dừng đây này. Nay trên triều đình các phương lợi ích rắc rối khó gỡ, liền như là một tấm to lớn mà phức tạp mạng nện, bất kỳ cái gì một chỗ biến động đều có thể dẫn tới tất cả chiều đường chấn động. Cho nên phương diện khác biến động cũng cần thận trọng suy tính à, tuyệt đối không được hành sự lỗ mãng." Chu Cương nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hắn đuổi bước lên phía trước một bước cung kính nói ra, "Đường thượng thư nói cực phải, cô vương vậy biết rõ việc này cần cực kỳ thận trọng. Chỉ là bây giờ này tình thế vội vã nha, chế độ cũ đã có chút ít không đúng lúc, cho nên mới nghĩ ra những thứ này biện pháp. Mong rằng các vị đại nhân năng lực chỉ giáo nhiều hơn, cô vương ở đây rửa tai lắng nghe." Lúc này một thằng chưa lên tiếng thử nội các thủ phụ Hàn Nghi Khả đột nhiên đứng ra. Hàn Nghi Khả trên mặt vẫn luôn mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, nhìn như bình thản, có thể ánh mắt kia chỗ sâu lại lộ ra một cô khó mà nắm lấy âm thầm. Giống như kia bình tĩnh dưới mặt hồ, ẩn giấu đi vô tận vòng xoáy, để người nhìn không thấu trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Hàn Nghi Khả chậm rãi dạo bước tiến lên, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm nói ra, "Tấn Vương điện hạ, ngài dụng tâm lương khổ, lão phu năng lực thể sẽ có được. Chỉ là này tài chính sự tình, liên quan đến hoàng cực căn cơ. Xác thực như các vị đại nhân lời nói, cần thận trọng lại thận trọng. Điện hạ lần này chỗ để chi pháp, tuy có ý mới, nhưng cũng cần trải qua kỹ càng luận chứng, thí điểm phổ biến rất nhiều trình tự, mới có thể quyết định có được hay không. Không biết điện hạ nhưng có phương diện này suy xét nha. Chu Cương nghe vậy vội vàng trả lời, Hàn đại nhân nhắc nhở phải là, cô Vương xác thực có này suy xét. Cô Vương nghĩ trước tiên ở cục bộ địa khu thí điểm phổ biến, xem xét hiệu quả làm sao, lại làm tiến một bước dự định. Mong rằng Hàn đại nhân và các vị đại nhân nhiều hơn giám sát, nếu có chỗ không ổn, còn xin các vị đại nhân vui lòng chỉ giáo. Hàn Nghi khả khẽ gật đầu, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ chưa biến, có thể ánh mắt lại trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn nhẹ nói, như thế rất tốt, chỉ mong điện hạ cử động lần này có thể vì ta Hoàng Cực tài chính đem lại mới sức sống, mà không những tăng bối rối à. Nay trên triều đình mọi việc phức tạp, rút dây động rừng. Bất luận cái gì mới cử động phổ biến, cũng cần chú ý cẩn thận đây này. Chương 429, triều đường nhiệt nghị sửa tài trường, miệng mồm mọi người xôn xao suy nghĩ trưởng, hạ. Chương 429, triều đường nhiệt nghị sửa tài trường, miệng mồm mọi người xôn xao suy nghĩ trưởng, hạ. Trên triều đình, bầu không khí ngưng trọng được phảng phất năng lực ngưng ra thực chất tới. Ánh nắng vất vả xuyên thấu qua kia khắc hoa cửa sổ, keo kiệt địa trên mặt đất tung xuống vài loang lộ quang ảnh. Có thể này một ít ánh sáng yếu ớt, sáng, lại hoàn toàn không cách nào xuyên thấu kia bao phủ tại triều đình trong lòng mọi người như vẻ lo lắng sầu lo, khu không tản được tiết như bóng với hình nặng nghề. Mọi người đều đắm chìm trong Tấn Vương Chu Cương chỗ để chi pháp, cùng với chư vị đại nhân vừa rồi kia một phen bên nào cũng cho là mình phải ngôn luận bên trong, riêng phần mình trên mặt đều mang hoặc sâu hoặc cạn lo lắng, trầm tư hoặc là hoài nghi. Trong lòng bọn họ cũng tại trong thâm tâm suy nghĩ, này Hoàng Cực tài chính con đường, đến tột cùng sẽ ở phen này dày vò sau đó, bước về phía phương nào. Đường Đạc tự nhiên cũng là lòng tràn đầy sầu lo, này mới cách nghe ngược lại là có mấy phần ý mới. Chắc chắn phải trả chư áp dụng, sợ không phải phải tại triều đình này trong nước đục, quấy lên thao thiên cự lãng. Rốt cuộc này trên triều đình, các thế lực rắc rối khó gỡ. Lợi ích gút mắc giống như một đoàn dây rối, muốn phổ biến cái mới cử động, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn đây này. Hắn trước là khẽ gật đầu, bộ dáng kia phảng phất là đối với Chu Cương bộ phận ý nghĩ có chút tán thưởng. Có thể đúng lúc này Đường Đạc nhưng lại chậm rãi lắc đầu, lông mày chăm chú nhăn lại, tựa như năng lực kẹp chết một con rồi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kia một vẻ lo âu, liền như là kia mây đen dày đặc bầu trời, không nhìn thấy mảy may sáng sủa dấu hiệu. Chỉ thấy Đường Đạc hai tay chắp sau lưng, ngón tay không tự giác địa nhẹ nhàng đập tay kia mu bàn tay. Một chút lại một chút, kia tiết tấu phảng phất là hắn giờ phút này nội tâm xoắn xuýt nhiệt khí. Đồng thời Đường Đạc cơ thể trọng tâm, cũng tại hai cước trong lúc đó có hơi gì động tới, hiển nhiên như cái đang cân nhắc lợi hại được mất khôn khéo thương nhân. Chỉ là hắn chỗ cân nhắc, còn không phải thế sao kia tính toán chi ly lợi nhỏ, mà là liên quan đến này Hoàng Cực Giang Sơn xã Tắc Thiên Thu đại nghiệp nha. Đúng lúc này, Đường Đạc bên cạnh một vị tại binh bộ nhậm chức tướng Linh Triệu Hồng, nhịn không được bu lại. Hắn thấp giọng hỏi, "Đường đại nhân, ngài nhìn này Tấn Vương điện hạ nói lên biện pháp, đối với chúng ta quân bị năng lực có chỗ tốt gì không?" Đường Đạc có hơi trầm ngâm một lát, ánh mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn qua phía trước. Ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu triều đình này nặng nề màn che, nhìn về phía kia không thể biết phương xa. Thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm kia mang theo vài phần ngưng trọng cùng suy nghĩ. "Ừm, biện pháp này nha, tại lý luận thượng cũng thực là có chút ít chỗ thích hợp. Ngươi nghĩ a, nếu thật có thể thuận thuận lợi lợi thi hành xuống dưới, này quân phí điều phối có thể liền không còn là kia không có đầu mối đầy rối một đoàn, năng lực càng biến đổi là hợp lý có thứ tự. Kể từ đó tại chúng ta quân bị sự tỉnh, tất nhiên là năng lực thêm mấy phần trợ lực, có thể vẫn đúng là năng lực có chút thích lợi." Đường Đạc dừng một chút, hơi nhíu lên lông mày lại gấp mấy phần. Hắn nói tiếp, "Có thể ngươi cũng biết, triều đình này bên trên sự việc, nào có đơn giản như vậy đấy. Các phương lợi ích liên lụy trong đó, dường như là một tấm vô hình lưới lớn. Có chút động đậy, liền sẽ rút dây động rừng đây này. Ở trong đó môn đạo, vậy nhưng phức tạp cực kỳ đây này. Liền lấy này quân phí mà nói đi, ngày bình thường các thế lực cũng chằm chằm vào khối này thì mỡ, cũng muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Bây giờ muốn phổ biến tân pháp tử đến hoạt động xứng quân phí, kia chắc chắn sẽ xúc động những người khác lợi ích, bọn hắn ha có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên a, thật muốn áp dụng, sợ là được khó khăn chồng chất a." Trước đây không lâu vừa đảm nhiệm binh bộ chức phương ty chủ chuyện Triệu Hồng, nghe vậy không khỏi khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấp giọng nói thầm, liền biết không dễ dàng như vậy, cái này có thể làm thế nào đây này. Đường Đạc vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói, "Đường nội, lại nhìn xem đến tiếp sau phát triển đi. Chuyện này à, còn phải nhìn xem Tấn Vương điện hạ ứng đối ra sao, dù sao cũng là hắn nói lên biện pháp. Chúng ta trước tạm yên lặng xem biến đổi, xem xét Tấn Vương điện hạ có thể hay không tại đây nặng nề trở ngại bên trong giết ra một đường máu tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Tấn Vương điện hạ cũng là có mấy phần quyết đoán. Dám ở này trên triều đình đưa ra như vậy tân pháp tử, nghĩ đến cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chỉ là này áp dụng, xác thực khó giải quyết cực kỳ đây này." Triệu Hồng gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như thế, chỉ mong chia ra cái gì nhiễu loạn lớn mới tốt. Tân nhiệm hình bộ thượng thư Hồ Trinh, chính là Minh Sơ Hồng Vũ hướng danh thần tấn nói quận bá Hồ Thâm chi tử, từ trước đến giờ vì nghiêm khắc công chính mà chứ xương tại thế. Thân hình hắn thẳng tắp như thương tùng thủy bách, hướng chỗ nào vừa đứng liền lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, gọi người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Làm nghe nói Chu Cương trình bày kia cách lúc, Hồ Trinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Ánh mắt kia giống như hai thanh sắc bén hàn mang, chăm chú quá ổn định ở Chu Cương trên người. Phảng phất muốn đem đối phương trong trong ngoài ngoài cũng xem thấu bình thường, không phải nhìn ra này Tấn Vương điện hạ rốt cục trong hồ lô bán thuốc gì không thể. Chỉ thấy hai tay của hắn trùng điệp để ở trước ngực, nét mặt nghiêm túc được như là mùa đông khắc nghiệt trong kia cứng không thể phá đá lạnh. Môi có hơi nhếch lên, kia đóng chặt đôi môi, dường như là một đạo kiên cố vô cùng phẩm biến. cho dù ai cũng đừng hòng theo Hồ Trinh nơi này tùy tiện nạy ra một chữ tới. Hắn ở trong lòng yên lặng suy tư, này mới tài chính cách một sáng áp dụng, kia tất nhiên sẽ liên quan đến rất nhiều luật pháp phương diện điều chỉnh cùng vi phạm. Chuyện này có thể không qua loa được nha, nếu là xử lý không tốt, kia luật pháp chỗ trống coi như bị người chui đi. Đến lúc đó các loại phạm pháp loạn kỷ cương sự tình chắc chắn như cỏ dại sinh sôi lan tràn. Vậy cái này hoàng cực triều đường, coi như thật muốn loạn thành một bầy, không được an bình nha. Hồ Trinh cứ như vậy lặng lặng đứng, cơ thể như là một loại pho tượng thẳng tắp không nhúc nhích tí nào, phản phất thời gian cũng tại hắn chỗ này dừng lại đồng dạng. Chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ hơi hơi điều chỉnh một chút thế đứng, vì gìn giữ này thời gian dài đứng yên dễ chịu. Có thể cho dù là này động tác tinh tế, vậy làm được như vậy cẩn thận tỉ mỉ, hiển lộ rõ hắn nghiêm cần thái độ. Đúng lúc này, bên cạnh có vị hình bộ quan viên nhịn không được khe khẽ bàn luận nói, "Hồ đại nhân, ngài cảm thấy Tấn Vương điện hạ này mới cách, có thể hay không dẫn xuất luật pháp bên trên phiền phức nhà?" Hồ Trinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đều không có hướng kia quan viên trên người nghiêng mắt nhìn một chút, không nhanh không chậm nói ra, "Ừ, như biện pháp này thật muốn phổ biến, kia luật pháp phương diện sự việc có thể không thể qua loa. Cần mảnh cân nhắc tỉ mỉ, bảo đảm các hạng quy định đều có thể kín kẽ." Dường như kia chặt chẽ cắn vào bánh răng bình thường, dung không được nửa một chút lầm lỗi. Nếu không triều đình này trên dưới, có thể cũng đừng nghĩ có an bình thời gian qua. Bên cạnh tên kia hình bộ quan viên nghe xong lời nói này, không khỏi rụt cổ một cái. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Vâng, vâng, vâng. Hồ đại nhân nói đúng, chuyện này có thể không qua loa được." Hồ Trinh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia trong lộ ra một tia nhàn nhạt không vui, phảng phất đang nói hiểu rõ là được, sau đó liền tiếp theo đắm chìm trong chính mình đối với chuyện này tự hỏi trong. Còn chưa qua nửa chén trà nhỏ thời gian, hình bộ bốn khoa viên ngoại lang Lý Khánh lại cả gan hỏi, "Hồ đại nhân, vậy nếu là thật ra luật pháp phương diện vấn đề, chúng ta hình bộ nhưng phải đội vàng, đến lúc đó cái kia làm sao xử lý nha?" Hồ Trinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ừ, như thật có loại kia chuyện, tự nhiên là theo luật trừng phạt, tuyệt đối không nhân lượng. Chúng ta hình bộ chính là làm cái này, còn có thể sợ phải không? Chỉ là biện pháp này nếu là phổ biến, tiền kỳ liền phải đem luật pháp sự việc cả đã hiểu. Chớ có chờ ra nhiễu loạn, mới đến dọn dẹp tàn cuộc." Lý Khánh bận bịu gật đầu không ngừng, "Đúng, Hồ đại nhân dạy rất đúng, hạ quan đã hiểu."